Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta bước sang năm thứ hai nghiên cứu và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vào tháng 6 năm 2015, chúng ta bắt đầu khởi sự việc học tập, tu hành và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và cũng đến đúng tháng 6 âm lịch năm 2016 thì chúng ta giảng hết một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trọn bộ là 102 bài giảng. Chúng ta thấy chúng tôi cũng không có sắp xếp trước đâu, cứ giảng thôi, và giảng bao giờ hết thì thôi, không có sắp xếp trước. Nhưng sau khi hôm rồi mới nghe lại, xem lại cái phần giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài giảng là 51 bài giảng hết một bộ kinh Địa Tạng. Thế còn chúng tôi thì giảng hết 102 bài giảng, tức là thời lượng gấp đôi. Thời lượng gấp đôi, dùng thời lượng gấp đôi để giảng cái bộ kinh Địa Tạng này. Đó, và như vậy là hết trọn một năm. Đúng 12 tháng trừ đi cả tháng Giêng và tháng 2. Tháng Giêng và tháng Tết chúng ta nghỉ thì là chọn là 10 tháng chúng ta học, mỗi tháng là 7 ngày. Năm ngoái thì chúng ta còn học vào 3 tháng an cư, thì chúng ta còn giảng vào một thời lượng lớn trong 3 tháng an cư nữa, cho nên là đến 102 bài giảng. Và năm nay thì chúng ta tiếp tục học lại bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Các vị đừng có nghĩ rằng học một lần là biết rồi, không đi nghe giảng và không học lần thứ hai nữa. Lần thứ hai thầy giảng thì chắc vẫn thế thôi, không có cái chuyện đó. Các vị biết ngày xưa có vị tổ sư giảng bộ kinh A Di Đà, cả đời của ngài chỉ giảng duy nhất một bộ kinh, đó là bộ kinh A Di Đà, và cả đời của ngài giảng lại hơn 300 lượt kinh A Di Đà, và cho đến ngày vãng sinh chỉ có giảng kinh A Di Đà, giảng hết rồi lại quay lại giảng từ đầu, và hơn 300 lượt như vậy chỉ có giảng kinh A Di Đà, cả đời chỉ có giảng bộ kinh A Di Đà hơn 300 lần. Và khi mà giảng viên mãn đến lần cuối cùng thì ngài cho tập tăng nhóm họp đại chúng tín đồ Phật tử lại và nói rằng công hạnh của ngài đã viên mãn, và 7 ngày nữa ngài sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, về với Đức Phật A Di Đà. Đó, chúng ta thấy cả đời chỉ có chuyên tu, chuyên hoằng và chuyên giảng một bộ kinh. Chuyên tu, chuyên học, chuyên hoằng và chuyên giảng một bộ kinh. Đó. Chúng ta đây mới có 3 năm thì chưa phải là nhiều. Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ hơn chục năm nay rồi, chỉ có giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cái giảng hết bộ từ đầu đến cuối lại để giảng lại từ đầu. Đó. Cứ như vậy mỗi một ngày 4 tiếng, ngày nào như ngày nào. Trăm ngày như một. Mỗi một ngày 4 tiếng ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ngày vào trong phòng thu ngày không có Phật tử ngồi nghe giảng trực tiếp như chúng ta này đâu. Phật tử muốn nghe giảng trực tiếp ngài cũng không nghe được. Vì ngài vào trong phòng thu một mình, ngài ở trong phòng thu và ngài giảng qua cái máy quay. Và đại chúng ở khắp trên thế giới muốn nghe ngài giảng thì vào trong cái chương trình trực tuyến, giảng dạy trực tuyến của ngài mà xem, hoặc là xem lại qua băng đĩa giảng. Đó. Có ai nghe hay không, ngài không quan trọng. Mà ngài chỉ quan trọng là ngài ngồi, ngài truyền hết cái tâm huyết của ngài cho thời hậu la. ai có nhân duyên với Phật pháp, có nhân duyên với pháp môn tịnh độ, có nhân duyên với bộ kinh địa, bộ kinh vô lượng thọ, thì một ngày nào đó họ gặp được và họ hoan hỷ, họ tín thọ phụng hành và họ được lợi ích an lạc, được giải thoát nhờ nương vào bộ kinh đó. Đó mục đích của ngài như vậy. Còn ở chúng ta đây 3 năm phát nguyện, 3 năm chưa phải là nhiều. 3 năm để học bộ kinh này và để tu tập theo bộ kinh này, để cho được thấu triệt theo bộ kinh này chưa phải là nhiều. Đó. 3 năm mà chúng ta hiểu được đến tận cùng sự lý của bộ kinh này và thực hành được theo bộ kinh này như lời Phật dạy, thì chúng ta chắc chắn không phải là một bậc phàm phu nữa. Chúng ta trở thành bậc hiền nhân, trở thành bậc thượng thiện nhân ở thế giới này, và trở thành vị Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu 3 năm mà chúng ta học hành đến thấu triệt cả sự lý viên dung trong bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta không phải là một vị tiểu Bồ Tát, không phải là một vị sơ Bồ Tát phát tâm, mà chúng ta trở thành những vị Đại Bồ Tát ở vào gì? Ngôi vị ít nhất là từ thất địa trở lên, nhận đến hàng thập địa. Nếu đủ duyên á, chúng ta mà thực hành viên mãn viên mật, chúng ta còn sớm được lên ngôi đẳng giác và diệu giác viên giác nữa. Đó. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng học rồi làm gì phải học lại. Học rồi mà học lại, mà chúng ta tin được, chúng ta học được, chúng ta hành trì được thì mới khó. Cho nên ở đây chúng tôi mong rằng các quý vị, chúng ta phải phát một cái tâm, một cái tâm là tín kính, thành kính. Như ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Phải dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà học bộ kinh. Kinh này á thì mới có thể thành tựu được. Thế cho nên á, bắt đầu từ hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tiếp tục học lại bộ kinh Địa Tạng này cho đến hết, và sang năm 2018 chúng ta lại tiếp tục học lại lần thứ 3. Và như trước chúng tôi đã nói, đã dự kiến, hết 3 năm học kinh Địa Tạng, chúng ta vào học kinh Phổ Môn 1 năm. Hay lắm. Kinh Phổ Môn được Đức Phật nói ở trong phẩm thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ đại kinh, được gọi là vua của các kinh. Một vị Đại Bồ Tát thường ở bên cạnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là một vị Đại Bồ Tát thường ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, là vị đại đệ tử bậc nhất của Đức Phật A Di Đà. Vì lòng bi nguyện của ngài cho nên cũng phát nguyện đi sang thế giới Sa Bà này để trợ duyên cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, và đồng thời cũng là trợ duyên cho gì? Sự hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng với Bồ Tát Quán Thế Âm là hai vị bạn hữu rất thân thiết với nhau. Hai vị Bồ Tát rất thân thiết với nhau, trợ duyên cho nhau. Một vị Bồ Tát thì thường vào trong địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, 3 đường ác đạo để dùng phương tiện, dùng thần lực của mình để dẫn dắt cho họ phát khởi Bồ Đề Tâm, biết dừng cái ác, biết hướng cái thiện để thoát khỏi 3 đường ác, được sinh ra làm người, được sinh lên làm cõi trời, và cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn cho họ pháp môn niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên có sự liên kết với nhau rất rõ ràng. Mục đích giảng dạy của chúng tôi là rất rõ ràng, hướng cho chúng ta đi từ những nền tảng căn bản, học cách gì? Làm người. Học cách làm người đúng với cái nghĩa của nó, đó là người hiền, người thiện, người có tâm hiếu thảo, người có lòng hiếu kính. Như trong kinh nói là có lòng hiếu kính với cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp và đọc tụng đại thừa. Đó. Còn kinh Địa Tạng này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta cách đầu tiên là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thực hành hạnh hiếu thảo, noi theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng để thực hành hạnh hiếu thảo. Vì hạnh hiếu chính là hạnh của Phật, tâm hiếu chính là tâm của Phật. Chúng ta thường nghe thấy ở trong nhà Phật có câu nói đó, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên học pháp của Phật chúng ta đi từ căn bản đi lên. Giống như người xây nhà, muốn xây ngôi nhà cao, ngôi nhà lớn thì phải đào móng cho sâu, ép cọc cho chắc, rồi xây móng cũng phải làm cho cẩn thận, xây từ nền tảng, nền móng cho vững chắc thì ngôi nhà đó sẽ được xây cất cao, muốn cao bao nhiêu tầng cũng được. Người học Phật chúng ta cũng thế, muốn không lầm đường lạc lối, muốn không đi vào con đường tà trên bước đường học đạo, lấy bộ kinh Địa Tạng này là nền tảng. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lấy bộ kinh Địa Tạng này làm nền tảng căn bản của giáo lý, bước đầu cho những người học Phật. Tức là chúng ta xây cái nền tảng ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta bằng bộ kinh Địa Tạng này, đi từ tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, rồi rộng ra cho đến gì? Cho đến trả nợ oan gia trái chủ, nghiệp báo trùng trùng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước chúng ta đã gieo tạo. Sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, thân làm ba việc ác, khẩu thì cũng làm bốn việc ác, và ý thì cũng làm ba việc không tốt đẹp gì. Cho nên đó gọi là gì? Đã làm từng làm 10 việc ác, nhấn đến vô lượng vô biên những việc ác ở đời quá khứ cho đến đời hiện tại này. Nay học Phật chúng ta học từ nền tảng căn bản, lấy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, và lo báo đáp đền trả công ơn của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, siêu độ cho họ, giải thoát cho họ, tri ân và báo ân công đức sinh ra và dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên chúng ta. Đó gọi là gì? Gọi là hạnh hiếu của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Không đi sai được. Nhất định chúng ta đi con đường này là đi đúng đường. Mười phương chư Phật Bồ Tát thấy chúng ta học kinh Địa Tạng là nền tảng căn bản để xây dựng lên cái nền tảng ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta, mười phương chư Phật rất hoan hỷ, tán thương khen ngợi chúng ta đi đúng đường rồi, chắc chắn đi đúng đường rồi. Chư Bồ Tát khắp mười phương cũng hoan hỷ, tán dương, khen ngợi và hộ trì chúng ta, và nói rằng chúng ta đi đúng đường rồi. Tất cả chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiền Thần cũng tán dương, khen ngợi và hộ trì chúng ta vì chúng ta đi đúng đường rồi. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị là học từ nền tảng căn bản. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói, xây dựng bất cứ đạo tràng ở đâu, nhất định bộ kinh Ngài giảng phải là kinh Địa Tạng. Bộ kinh đầu tiên Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Đó. Và Ngài giải thích địa là gì? Địa là đất. Tạng là gì? Là kho tàng. Là kho tàng. Đất ở đây không phải là cái cõi đất bình thường chúng ta dẫm đạp lên, mà đất ở đây là đất gì? Đất tâm. Kho tàng ở đây là không phải là cái kho ở trong nhà bếp của chúng ta, ở trong buồng nhà của chúng ta, mà cái kho ở đây chính là gì? Kho tàng tâm thức. Như ở mắt thì gọi là gì? Gọi là nhãn thức tâm vương. Như ở tai á thì gọi là gì? Nhĩ thức tâm vương. Ở mũi ấy thì gọi là tị thức tâm vương. Ở lưỡi thì gọi là thiệt thức tâm vương. Ở thân á thì gọi là thân thức tâm vương. Ở tâm phân biệt chủng chủng thiện ác, thuận nghịch cảnh giới. Như trong Trung Phong Tam Thời Niệm gọi là có ba tâm. Một là tâm do cha mẹ sinh ra, gọi là nhục đoàn tâm, đang ở trong tấm thân này, nó co đập, nó chuyển máu lên máu xuống để nuôi sống cơ thể, đó gọi là nhục đoàn tâm. Thứ hai á, gọi là duyên lự tâm, tức là cái tâm phân biệt thiện ác, vọng động đúng sai ở thế giới này vậy. Và cái tâm thứ ba là cái tâm chân thật. Nay chúng ta muốn tu được cho đến được cái tâm chân thật đó, gọi là linh chi tâm đó. Tâm chân thật gọi là trong kinh, trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta học gọi là linh chi tâm, tức là cái tâm thường nhiên, thường hằng, bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó, như bất động, thanh tịnh, viên tròn, sáng sạch. Ở chúng sinh nó cũng thì không mất đi, mà ở tại Phật, tại thánh, tại Bồ Tát nó cũng không lớn thêm. Cái tâm đó gọi là linh chi tâm, hay còn gọi là chân như tâm, hay còn gọi là gì, hay còn gọi là bạch tịnh thức ở trong duy thức học đó. Chúng ta chuyển phàm tâm, tức là chuyển cái tâm ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở ý. Ý thức ở đây là chính là chỉ cho cái thức tình phân biệt sai biệt vậy. Chính là cái tâm thứ hai mà ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm nói vậy. Tức là duyên lự tâm đó. Rồi cái thứ bảy đó là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức. Cái thứ tám là a lại ra thức, hay còn gọi là tàng thức đấy. Tàng thức đó, cái tàng thức đó mình gọi là cái kho tàng tâm thức của chúng ta đó. Ngoài ra, ngoài tám thức tâm vương ra, trong kinh Đức Phật còn nói đến có 51 thức tâm sở, như là xúc tác, ý thọ, tưởng, tư dục, thắc giải, niệm định, tuệ, vân vân đó. Sau này có điều kiện chúng tôi sẽ nói rộng ra 51 tâm sở nữa, chúng ta học thêm. Đó cho nên á, ở đây Ngài Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, nhất định Ngài phải giảng bộ kinh Địa Tạng, tức là giảng ở gì? Giảng ở trên cái kho tàng tâm của chúng ta, dựa trên cái điển tâm thức của chúng ta để mà gì? Mà giảng, để mà học, để mà tu. Chúng ta hiểu được cái nguồn tâm của chúng ta thì chúng ta tu hành mới đúng được. Cho nên á, học bộ kinh Địa Tạng này lần đầu tiên là chúng ta học phá vỡ. Phá vỡ làm sao? Giống như người nông dân đi cày vỡ mà. Đi cày vỡ thì các vị biết là đi cày vỡ kiểu gì? Tức là gặt xong một cái, người nông dân muốn cho cái đất của mình nó tươi, nó xốp và nó tốt á, cấy xuống lúa nó tốt và hoa màu nó tốt á, thì gặt xong một cái hoặc thu hoạch hoa màu xong một cái, họ đi họ cày gì ạ? Họ cày vỡ qua đi một lượt. Đó. Để cho đất nó gì? Đất nó xốp, nó tươi, nó xốp lên. Và khi chuẩn bị tiếp tục trồng hoa màu và cấy á, người ta mới đi cày lại một lần nữa và bừa lại cho kỹ hơn. Tức là làm lại cho cái thửa ruộng của mình á, đất nó nhuyễn ra và nó tơi ra. Nếu mà ở trên khô á, làm nương á, thì gọi là tơi ra. Ở dưới ruộng á, có nước á, thì gọi là làm nhuyễn ra. Nhuyễn ra thì chúng ta mới cấy cái cây mạ xuống được, cái cây mạ non xuống được. Còn ở trên cạn nó tơi ra thì chúng ta trồng hoa màu mới sống được. Cho nên học lần đầu tiên giống như người cày vỡ, và học lần thứ hai là giống như để chúng ta làm cho nhuyễn, cho tơi cái đất mảnh ruộng của chúng ta ra. Và lần thứ ba tức là chúng ta gieo những cái hạt giống vào đó, chăm sóc nó, tưới tẩm nó, nuôi lớn nó và đợi cho đến ngày nó đơm hoa kết trái. 3 năm học kinh Địa Tạng của chúng ta, mục đích cuối cùng là như vậy. Cho nên á, Ngài Tịnh Không Ngài mới nói là nhất định Ngài giảng ở các đạo tràng của Ngài mới lập, mới mở, các bộ kinh Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng, có lý ở chỗ đó, chứ không phải là không. Nay chúng ta học từ nền tảng, học từ nền tảng. Sau 3 năm đến năm thứ 4, chúng ta vào học kinh phổ môn. Học kinh phổ môn, một phẩm trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được coi là vua của các kinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là ai đọc tụng kinh đó thì người đó đều sẽ thành Phật. Tức là chúng ta bắt đầu chuyển từ cái hướng nền tảng là học, nền tảng căn bản là bộ kinh Địa Tạng, đó là hiếu đạo, tri ân báo ân, siêu độ cho ông bà cha mẹ tổ tiên đời này và hằng hà sa số vô thủy đời kiếp về trước, cũng đều được giải thoát, đều được đắc độ, đều được thấu hiểu Phật pháp. Đó gọi là nền tảng của hiếu đạo. Chúng ta trả hết cái nền tảng hiếu đạo, chúng ta thì trả hết cái ân nghĩa đó cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cho thân tộc anh em họ hàng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, rộng ra nhân đến cho gì, trả nợ cho các oan gia trái chủ. Trả nợ hết. Trong 3 năm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, chúng ta ráng giữ tâm thanh tịnh và chúng ta sẽ trả nợ hết được tất cả những cái nợ đó. Và khi chuyển sang học phổ môn, tức là chúng ta gì, tiến dần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta làm gì? Làm bạn với Bồ Tát Quán Thế Âm. Lấy Bồ Tát Quán Thế Âm là người thầy dẫn dắt chúng ta trong một thời gian, để cho chúng ta tiến tới gần về cái đích, đó là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gần gũi thân thừa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và cầu thỉnh Ngài làm thầy để truyền đạo cho chúng ta, thọ ký cho chúng ta và giảng dạy hướng dẫn cho chúng ta cách tu làm sao được mau thành Phật nhất. Đó chính là gì? Là học vô lượng thọ. Học vô lượng thọ. Sau Địa Tạng là phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta bắt đầu mới học vào kinh vô lượng thọ. Tức là chuẩn bị tư lương để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đến cái giai đoạn gọi là nước rút. Và về Tây Phương Cực Lạc, nếu còn thời gian, chúng ta muốn thành Phật, đương nhiên phải học vua của các kinh, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta biết là Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, khi thị hiện ở trên thế gian này, Ngài chuyên trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà vãng sinh, mà thành tổ của Tịnh Độ Tông, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Và ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm chúng ta kỷ niệm, đó chính là kỷ niệm ngày Đức ấy, ngày Lục Tổ Vĩnh Viên Diên Thọ Đại Sư đó các quý vị. Chứ chúng ta ở thế giới này làm sao biết Đức Phật A Di Đà sinh vào ngày nào mà chúng ta kỷ niệm? Đấy chính là kỷ niệm vào ngày sinh của Lục Tổ Tịnh Độ Tông Trung Quốc, ngày Vĩnh Mi Diên Thọ Đại Sư, được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó các quý vị ạ. Có nguồn gốc nguyên do của nó. Cho nên á, sau này nếu còn duyên học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thế là viên mãn một đời học Phật của chúng ta, không có còn phải lo nghĩ gì cả. Chứ còn quan điểm của chúng tôi á, thì không phải là chỉ có học một bộ kinh, mà quan điểm Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy, cũng không phải là học chỉ học một bộ kinh đâu. Chúng ta nghe Ngài giảng pháp và chúng ta chấp pháp, chúng ta nghĩ rằng á, chỉ được học một bộ kinh vô lượng thọ. Hỏi ai nói, và Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy, nói như vậy chính là gì? Phỉ báng pháp, phỉ báng Hòa Thượng đấy. Vì sao? Vì không hiểu ý Hòa Thượng, không hiểu lời Ngài dạy. Ở trong bối cảnh giai đoạn như thế nào thì Ngài giảng như thế ấy. chứ không phải là Ngài bảo chúng ta là người xuất gia hay người tại gia, người tu theo tịnh độ chỉ được tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nói như vậy á là sai với bản ý của Ngài. Vì chúng ta biết cuộc đời giáo hóa của Ngài đến nay là gì? Hơn 60 năm Ngài hoằng pháp, tức là đi giảng á, chuyên giảng dạy là hơn 60 năm nay. Nhưng mới chỉ có khoảng độ chục năm trở lại đây thì Ngài chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi. Còn á, những năm về trước chúng ta thấy Ngài giảng những cái gì? Kinh Địa Tạng. Ngài nói là bất cứ nơi đâu Ngài bắt đầu xây dựng đạo tràng thì bộ kinh Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Đó là giảng về Địa Tạng. Ngài giảng cả về gì? Kinh Hoa Nghiêm. Thậm chí Ngài giảng cả về kinh Lăng Nghiêm. Tôi được nghe những đĩa Ngài giảng về kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm. Ngài giảng cả về gì? Cả Bát Nhã Tâm Kinh. Xin lỗi các quý vị, tôi còn nghe Ngài nói rằng Ngài còn đến gì? Đến giảng cả ở thánh đường của đạo Hồi giáo. Thì Ngài giảng về kinh gì? Kinh Koran của đạo Hồi. Ngài đến giảng ở tại thánh đường của đạo Tin Lành thì Ngài giảng về gì? Ngài giảng về kinh Tân Ước và kinh Cựu Ước. Đó. Như vậy, chúng ta nếu mà chỉ nghe mỗi Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ và chúng ta nói rằng á, người tu theo tịnh độ chỉ được hành trì một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ai nói? Hòa Thượng Tịnh Không nói. Học bộ kinh khác gọi là gì? Không phải là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, đó gọi là tạp tu. Tu như vậy gọi là tạp tu, không phải bản ý, không phải lời nói của Hòa Thượng, không thể vãng sinh. Như vậy là chúng ta phỉ báng Hòa Thượng đó. Hòa Thượng có nói câu đấy không? Có nói với chúng ta là chỉ cần là gì? Nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, lấy một bộ kinh địa, kinh Vô Lượng Thọ làm nền tảng để mà gì? Mà vào đạo, mà tu hành cầu vãng sinh. Một câu A Di Đà Phật, giữ chọn không bỏ để cầu vãng sinh. Có nói không? Có nói. Đúng là Hòa Thượng nói như vậy. Vì sao Hòa Thượng nói như vậy? Vì những bệnh nhân mà Hòa Thượng nhìn thấy cần phải uống cái thuốc ấy thì mới khỏi bệnh, thì Hòa Thượng gì? Cho họ cái thuốc ấy. Còn chúng tôi ở đây, chúng tôi thấy gì? Có những bệnh nhân họ có những căn bệnh khác, vì vậy mà chúng tôi gì? Phải cho họ uống một loại thuốc khác. Họ khỏi loại bệnh đó rồi thì chúng tôi mới cho họ uống cái loại bệnh ấy, loại thuốc ấy để chữa căn bệnh ấy. Vì họ rất nhiều căn bệnh. Căn bệnh của chúng ta ở đây trong hội trường này phần lớn là gì? Do tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ở đời trước mà còn sót lại quá nhiều. Cho nên bây giờ đến cửa chùa một cái, chúng ta nhìn thấy Phật một cái là muốn cầu được gì ạ? Cầu cho được gì? Lạy Phật lạy tổ, cầu cho con được gì? Thân hình thì gì? Đẹp đẽ, khỏe mạnh. Con cái, cháu chắt trong nhà thì gặp nhiều may mắn. Công danh tiến đạt, sự nghiệp thì viên thành, học hành thì thông minh, vân vân. Cái gì ở thế gian này họ ưa thích thì chúng ta đều gì ạ? Đều nguyện cầu cả. Mà chúng ta biết là người muốn vãng sinh về Tây Phương thì và muốn đắc đạo thành Phật đó, thì trong kinh Phật nói là giống như người bơi ngược dòng nước, bơi ngược dòng đời vậy, bơi ngược dòng sông sinh tử, tức là bơi ngược dòng đời vậy. Dòng sông sinh tử thì nó cứ trôi đi êm đềm, nó cứ trôi, có đoạn thì nó lên một chút, có đoạn xuống một tí, đoạn lên một chút, tức là chỉ cho khi gia đình chúng ta thì đạt được những cái điều gì đó, đạt được cái điều tâm nguyện như ý. Ví dụ như con trai, chúng ta cầu nguyện để gì? Cho nó lớn lên nó lấy được vợ. Con gái lớn lên chúng ta nguyện cầu cho nó gì? Gả được chồng. Và làm được cái điều đó, chúng ta thấy chúng ta mãn nguyện lắm, hãnh diện lắm, làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, cho nên vui. Thì lúc đó gì? Giống như con sông gặp cái lúc nước là gì? Phẳng lặng, nó cứ chảy êm đềm như vậy thì vui lắm. Vì nước chảy phẳng cho nên nó không có bụi bẩn, không có bụi bẩn, nó sóng trào lên, cho nên chúng ta thấy nước trong tận đáy, vui, tượng trưng cho giúp chúng ta chứ thỏa lòng tọa ý. Nhưng cũng có lúc chúng ta thấy có những con thác nó ầm ầm nó đổ xuống và nó xối lên toàn là gì, bụi bẩn và đất bùn mà thôi. Lúc đó tượng trưng, lúc đó là thí tí dụ cho là trong gia chung gia sự của chúng ta là có điều bất như ý. Cầu sống lâu nhưng tại sao vẫn cứ tai nạn chết yểu, vẫn cứ bệnh này bệnh nọ? Cầu khỏe mạnh thì bệnh này bệnh nọ cứ sinh ra, cầu sống lâu thì tai nạn chết yểu đi đến, và cầu á công danh tiến đạt á thì làm ăn thì sụp đổ tan tành, không vừa lòng tọa ý. Cho nên chúng ta ở trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta cứ đi trên cái cuộc đời này thì chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng nó. Chứ đừng có lúc nào khổ chúng ta cũng rời ơi, Phật ơi tại sao mà con khổ thế? Tại sao rời Phật không thương con? Rời Phật thì lúc nào cũng thương chúng ta, muốn cho chúng ta thoát ly sinh tử chúng khổ. Nhưng mà chúng ta đâu có muốn. Chúng ta cho đó là một cái việc chỉ có Phật với Bồ Tát, với các vị chư thiên mới làm được, các vị thượng đế mới làm được, còn chúng ta là phàm phu tục tử không làm được cái điều đó. Chính vì khởi cái tâm tự ti nhỏ hẹp như thế, vì vậy mà chúng ta cứ mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử này vậy, lặn hụp ở trong biển nghiệp mênh mông này vậy. Nay chúng ta biết được cái điều đó, cho nên chúng ta dốc lòng lo tu, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tín thọ phụng hành lời của Phật, của Bồ Tát dạy ở trong kinh này. 3 năm thọ trì đọc tụng, 3 năm, 3 năm chuyên trì thọ trì đọc tụng, làm cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, trí tuệ khai mở, tinh thần sáng suốt, thân tâm thì có thể được khỏe mạnh thêm. Có nhiều người tụng kinh ấy, trả nghiệp đi thì thân tâm lại khỏe mạnh thêm. Không thuốc không thang nhưng vẫn cứ gì, vẫn cứ khỏe mạnh. Ăn chay, làm việc mà vẫn cứ gì, vẫn cứ khỏe mạnh. Đó. Sáng nay có cô Phật tử đến nói với tôi rằng nhiều nghiệp quá. Thì bây giờ thì phải làm thế nào? Tôi bảo về phát nguyện ăn chay 100 ngày và đọc tụng bộ kinh này. Tròn mắt lên hỏi lại tôi rằng á, ăn chay 100 ngày thì làm sao con đủ sức khỏe để mà tu. Thế tôi bảo á, các sư ở trong chùa ăn chay, Hòa Thượng Tịnh Không ăn chay là gì, gần 80 năm nay ngài vẫn gì, vẫn khỏe. Năm nay ngài gần 100 tuổi rồi, ngài vẫn bước đi vững vàng, lên giảng 4 tiếng đồng hồ một ngày, đọc sách không phải đeo kính, bước đi không phải chống gậy. Ngày ăn chay hơn 80 năm nay rồi mà. Còn chúng tôi ăn chay hơn 20 năm nay, 21 hay 22 năm nay, chúng tôi vẫn làm công việc Phật sự được. Làm gì bảo rằng có chuyện ăn chay là gì, không đủ sức khỏe. Ăn chay, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hằng thiện, tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì thân thể của chúng ta cũng từ đó mà khỏe mạnh, mà sáng sủa ra. Tất nhiên chúng ta đang ăn mặn nó quen rồi á, khi mà bỏ ăn mặn á thì một vài tuần đầu, hoặc thậm chí một vài ngày đầu, thậm chí có người chỉ một ngày đầu thôi là chúng ta thấy gì, hoa mắt, trắng mặt và thấy rất yếu, có đúng không? Đúng vậy, rất nhiều trường hợp ăn chay ngày đầu tiên và họ thấy là hoa mắt, trắng mặt và sinh bệnh trong khoảng tuần đầu tiên. Ngày đầu tiên đã hoa mắt, trắng mặt rồi và tuần đầu tiên sẽ gì? Sẽ thấy họ sẽ gì? Bị sinh bệnh, thậm chí là ốm đau, cảm cúm, mệt mỏi, tinh thần thì không được hưng phấn. Và họ nghĩ rằng á, ăn chay như vậy là sinh bệnh. Nhưng cái gì cũng vậy, nó phải có gì? Có cái thời gian làm quen. Đó. Cho nên á, Đức Phật ngài rất là từ bi, mà rất là khoa học. Ngày dạy các Phật tử của chúng ta ở tại gia khi Ngài còn tại thế là gì? Đó là một tháng hai ngày ăn chay. Đầu tiên là giữ một tháng hai ngày ăn chay, đó là ngày mồng một, ngày rằm. Và tiến tới cao hơn đó là gì? Là lục chay, tức là sáu ngày ăn chay. Sáu ngày ăn chay, tăng lên từ hai gì cho đến sáu ngày ăn chay. Rồi sáu ngày ăn chay rồi, Ngài thấy là gì? Thân thể của Phật tử tại gia nó quen rồi, nó thích ứng rồi, thích nghi rồi. Bắt đầu Ngài khuyên là gì? Lên là gì? Tháng là thập chay, tức là 10 ngày ăn chay, 10 ngày chay giới. Chay giới thì nó còn cao hơn là ăn chay. Đây chúng ta gọi là ăn chay thôi đã. Còn chay giới tức là phải giữ các gì ạ? Giữ các điều giới, như là thân không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm đối với Phật tử tại gia. Miệng thì không nói dối, không nói gì lưỡi đôi chiều, không nói sai sự thật và không nói lời hung ác. Còn ý thì gì? Không khởi tham, sân và si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biến cấm thủ, giới cấm thủ, vân vân. Và nếu mà giữ theo bát quan trai giới còn nói cao hơn nữa, đó là không ăn phi thời, tức là ngày chỉ ăn một bữa thôi. Đó. Tứ trì trai giữ giới ở trong nhà Phật đó, tức là ngày chỉ ăn một bữa, tức là quá ngọ không ăn, tức là quá nửa trưa ngày là không ăn. Đó. Vì trong kinh Đức Phật nói là gì? Sáng là chư thiên ăn, giữa ngọ là gì? Chư Phật ăn, và tối là ngạ quỷ và súc sinh ăn. À, đấy thì chúng ta phải biết là trì chay là nó ở như thế, là quá ngọ không ăn. Nhất nhật nhất thực, tức là một ngày ăn một bữa. Nhưng ở trong luật á, các tổ á, thì cũng khai cho nói rằng á, ở thời Đức Phật mọi thứ không khí thì trong sạch, môi trường sống chung quanh á, là trong lành, nước ăn, đồ ăn á, nước uống á, đều là gì? Đều là trong sạch. Vì họ gì? Cày cấy bằng gì ạ? Nếu có cho phân bón phân thì chỉ là gì? Phân trâu, phân bò, các chất phân hữu cơ thôi. Cho nên thức ăn đồ uống là hoàn toàn là trong sạch, không bị ô nhiễm, không bị nhiễm chất độc. Nhưng còn thời buổi bây giờ chúng ta thấy là gì? Không khí thì bị ô nhiễm bởi khói bụi, nước ngầm thì cũng bị gì? Ô nhiễm bởi các nhà máy, bởi các loại hóa chất, bởi chúng ta chăn nuôi gà lợn, trâu bò đều bằng gì? Đều bằng các loại hóa chất kích thích. Và nó gì? Nó ngấm xuống lòng đất. Rồi chúng ta xây dựng các nhà máy này nọ, dùng các hóa chất để tẩy rửa, luyện kim vân vân á, những các chất độc đó nó ngấm xuống lòng đất và nó ngấm vào cái mạch nước ngầm, và chúng ta ăn nước ngầm bây giờ, nước của chúng ta gì? Cũng gì? Sinh bệnh. Thức ăn chúng ta bảo là lúa ngô khoai sắn hoa quả, chúng ta thấy bây giờ không nói ai biết rồi. Lúa thì chúng ta đem phun thuốc sâu, chưa cấy chúng ta đem phun thuốc trừ cỏ. Mà phun thuốc trừ cỏ chúng ta biết thuốc gì không? Thuốc trừ cỏ nó là một cái dạng thuốc gọi là dioxin. Thuốc dioxin dạng nhẹ, nó có chất dioxin, cho nên nó mới làm chết gì? Chết cỏ, chết các loại cỏ dại. Nhưng mà nó nghiên cứu nó để cho cây lúa sống được. Và chúng ta cứ nghĩ cây lúa sống được là thích ứng, nhưng không. Cái chất dioxin nó còn lại đó, nó bám vào đất, ngấm vào nước, bám vào đất, và cái cây lúa của chúng ta hút thu nó và sinh sống. Cho nên bây giờ chúng ta thấy lớp trẻ bây giờ là bị gì ạ? Bị vô sinh rất nhiều, hoặc sinh ra bị bệnh gì? Quái thai rất nhiều. Đó chính vì những cái chất độc dioxin tồn lại ở trong thức ăn của chúng ta và trong không khí của chúng ta đó. Đó. Do con người chúng ta giết chúng ta vậy. Đâu có phải Phật Bồ Tát không thương đâu. Chính do lòng tham con người chúng ta, lòng lười vậy. Cứ nghĩ rằng ngày xưa chúng ta đi cấy mà xào ruộng thì phải mất 2-3 buổi đi làm cỏ. Nhưng bây giờ chỉ mất 30 phút đến tiếng đồng hồ đi phun thế là xong. À, cỏ không lên được nữa. Và chúng ta nghĩ đó là gì? Tốt. Khoa học phát triển, đầu óc con người càng ngày càng vĩ đại, nhưng thực tế là chính cái vĩ đại đó lại từ từ giết chết chúng ta một cách là gì? Một cách rất là âm thầm mà chúng ta không biết. Đó. Đồ ăn, thức uống, nói tóm lại bây giờ là gần như cái gì cũng gì, cũng có các chất kích thích, các chất hóa học, các chất độc hại ở trong đó. Cho nên chúng ta sinh ra bệnh, sinh bệnh nhiều. Vì vậy mà ngày ăn một bữa, như thời của Đức Phật tại thế, chúng ta không đủ sức khỏe để làm việc, để tu hành. Đó. Cho nên là các tổ mới khai cho gọi là gì? Sáng thì có thể gọi là gì? Ăn điểm tâm chút chút. Bữa trưa là bữa chính của những người xuất gia, những người tu Phật chúng ta. Và tối á, thì các tổ mới khai cho gọi là không gọi là ăn cơm mà gọi là gì? Gọi là thụ nước. Thụ nước ngày xưa, thụ nước tức là gì? Không được nhai. Tất cả các thức ăn đó phải nghiền nát ra, phải gì? Lỏng thành như là cháo á, và không còn bã, và uống cái đó để cho gì? Cho nó đủ đảm bảo sức khỏe để cho chúng ta có sức khỏe để làm, để tu. Đó gọi là thụ nước. Đó. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy từ cái chỗ đó các tổ khai cho đó, thì bây giờ chúng ta chén tất ngày ba bữa vẫn cứ còn gì ạ? Vẫn cứ còn thấy thiếu sức khỏe. Vì sao? Vì ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, và đặc biệt là ô nhiễm gì ạ? Ô nhiễm tâm thức của chúng ta. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng 85% cái thức ăn của chúng ta bị gì? Bị tâm của chúng ta nó tiêu hủy cái 85% sức ăn, cái chất bổ trong thức ăn của chúng ta đều do cái tâm không thanh tịnh của chúng ta nó tiêu đi, chỉ còn có gì 15% là do cơ thể của chúng ta hấp thụ cái thức ăn của chúng ta thôi. Nói như vậy thì bình thường ra khi mới nghe chúng ta không tin đâu, nhưng mà khi học Phật á, sâu rồi chúng ta mới thấy. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm chúng ta làm chủ, tâm chúng ta tạo tác vậy. Và tôi lấy một cái ví dụ cụ thể cho chúng ta hiểu một chút, đó là ví dụ chúng ta đang khỏe mạnh như thế này, đi khám bác sĩ, bình thường rất khỏe, vẫn còn khỏe, vào khám bác sĩ á, phát hiện ra trong thân thể của chúng ta đang ấp ủ một cái mầm bệnh quái ác, ví dụ như ung thư chẳng hạn. Đang khỏe mạnh, nghe bác sĩ nói rằng á, nói nhỏ với cái người của gia đình chúng ta hoặc nói thẳng với chúng ta thì có khi nhiều người ngất luôn. Nói rằng á, mình bị một cái bệnh quái ác, đó là căn bệnh ung thư. Chúng ta thấy nghe như chiếc sét đánh bên tai, và sức khỏe ngay lập tức của chúng ta, ngay sức khỏe của chúng ta ngay lập tức, ngay cái ở trong cái đối trước bác sĩ đó, chúng ta giảm sút xuống một cách thậm chí là không thể nào mà cứu vãn được. Có người ngất tại chỗ khi nghe bác sĩ nói rằng chúng ta bị bệnh ung thư. Cho nên á, cái đạo đức của ngành y á, là khi mà họ khám phá ra cái người nào bị bệnh ung thư á, thường họ không hay nói với người đó, và gọi người nhà vào và bảo nhẹ nhàng là người thân của anh chị, của cô bác, của ông bà là bị gì? Bị bệnh như thế, bị khối u như thế. Về á, phải lo để thuốc thang. Đấy, đừng... Họ thường là không có nói cho bệnh nhân nghe trực tuyến đâu, nghe trực tiếp đâu. Vì nói xong một câu nghe thấy một cái là choáng, đáng nhẽ về sống được 3 năm, 6 năm nữa, 3 tháng, 6 tháng nữa mới chết. Nhưng mà nói xong một cái, mấy hôm sau là chết, thậm chí là đột quỵ luôn, chết ngay tại chỗ. Đó là gì? Đó chính là do tâm đấy các quý vị, bệnh do tâm đấy. Nó nghe thấy một cái thông tin sốc như vậy, cái tâm của chúng ta thì nó tiêu hao năng lượng quá lớn, giống như điện bị chập vậy. Mà điện bị chập thì sẽ gì? Sinh ra cháy gì? Cháy nhà, cháy đồ đạc, cháy vật dụng. Vậy cái tâm của chúng ta bị sốc á, nó tương tự như thế, nó sốc mạnh quá thì nó tiêu hao hết năng lượng trong một thời gian rất ngắn, rất rất ngắn. Qua đó chúng ta nghiên cứu thì mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, 85% cái chất bổ, chất béo mà thức ăn chúng ta ăn vào á, đều do gì? Do cái tâm của chúng ta nó tiêu hao, do bằng cái gì? Do bằng cái tâm cống cao, ngã mạn, tham sân si, cái tâm viên ý mã, từ tâm con khỉ với ý con ngựa hàng ngày của chúng ta vậy, nó gì? Nó tiêu hao hết cái năng lượng đó quá nhiều, cho nên chúng ta sinh bệnh. Ngày xưa cuộc sống ngày xưa Các quý vị, tôi chưa đi sang ở bên quê hương của Đức Phật sinh ngày xưa, đây bây giờ gọi là đất nước Bhutan. Tôi chưa được sang Bhutan, nhưng sư phụ tôi sang Bhutan, sư phụ tôi kể lại á, con người họ sống thanh thản lắm, sống rất thanh thản. Và các vị biết không, chim ở trên trời á, sống bay tự do từ cây này, từ nhà này sang nhà khác, không bao giờ bị gì ạ, bị người dân giương cung và giương súng để bắn. Con thú á, tức là con nai, con hoáng á, con thú á, nó sống chung với con người. Con người á, xuống gì, xuống cái giếng đầu làng để múc nước, thì con nai, con hoáng á, nó cũng gì, xuống cái giếng đầu làng để nó gì, nó uống nước. Một cái cảnh cuộc sống nó gì, nó thân thiện, môi trường đến như thế, giữa động vật và con người có cái sự giao thoa, giao cảm, tương tác với nhau thân thiện như vậy. Và đại đa số họ chỉ ăn gì, rau dưa củ quả thôi, tức là ăn chay á, đại đa số là ăn chay. Cho nên cái cuộc sống của họ nó gì, nó nhàn nhã, nó thanh thản lắm. Nhìn ở bề ngoài thì chúng ta cho họ là nghèo. Vì sao? Vì cái nhà của họ phần lớn là cái nhà họ rất là nhỏ, rất là lụp sụp. Những người dân ở trên núi, ở trên núi cao, trên trong rừng sâu thì họ chỉ ở một cái nhà mái tranh, mái vách nữa, vách đất, rất là đơn sơ. Nhưng mà cuộc sống của họ, hỏi thì họ bằng lòng, họ ăn, ăn vui. Cho nên chúng ta biết là ở thế giới, khi mà nói rằng cái đất nước nào cuộc sống họ an lạc nhất, thì bao nhiêu năm trời họ đều gì, đều trả lời rằng đất nước Bhutan là một đất nước có cuộc sống an lạc nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng xét về cái tiền tài của cải vật chất thì không bằng Việt Nam chúng ta đâu, không bằng những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta và như một số nước ở Đông Nam Á chúng ta đâu. Nhưng mà cái sự hạnh phúc của người dân Bhutan thì tính đến mặt bằng chung á, họ cảm thấy hạnh phúc nhất thế giới. Họ không có tham đắm về vật chất, không mưu cầu vật chất một cách quá lố như chúng ta này. Đó. Tức là họ luôn luôn, trong kinh Đức Phật nói là luôn luôn gọi thiểu dục chi túc. Thiểu dục tức là ít muốn, chi túc có nghĩa là biết đủ. Do đó lúc nào họ cũng cảm thấy là gì, hạnh phúc từ trong nội tâm phát ra. Thời xưa Đức Phật cũng như thế, nhân dân và đệ tử của Đức Phật thời xưa cũng như thế. Cho nên ít bệnh, ít não. Bây giờ chúng ta thì gì, lắm bệnh, nhiều não. Não tức là phiền não đó. Bệnh thì ai cũng biết rồi, là ốm đau bệnh tật ai biết rồi, nhưng não tức là phiền não thì không phải ai cũng biết được. Chúng ta chỉ thấy là cái gì không vừa lòng tọa ý thì chúng ta kêu trời, trách đất, than thân, trách phận mà thôi. Chứ không biết rằng đấy tất cả đều là do nhân duyên, quả báo. Ở đời trước chúng ta gieo tạo không có sai vậy. Đó. Cho nên á, hôm nay chúng ta trở lại học cái bài, học cái bộ kinh này. Thì trước khi học vào bộ kinh này, tôi có vài lời dẫn nhập như vậy để chúng ta có một cái niềm tin son sắc, cái niềm tin sắt đá không thay đổi để mà học. Và chúng ta thấy bắt đầu vào các phần kinh thì chúng ta thấy đều có nghi lễ cả. Lần trước thì chúng tôi không dạy về nghi lễ, nhưng lần này thì nói lại thì ở đây có nghi lễ đây thì chúng tôi nói sơ qua cho chúng ta, cái phần nghi lễ nói sơ qua cho chúng ta tham khảo thôi. Bắt đầu vào thì chúng ta gọi là cái nghi thức chuẩn bị để tụng kinh. Chuẩn bị tụng kinh thì phải làm sao? Để cho tỏ cái tấm lòng thành kính, trang nghiêm thanh tịnh của chúng ta thì Đức Phật dạy rằng trước khi lễ Phật tụng kinh thì chúng ta phải tắm rửa thân thể cho gì, cho sạch sẽ. Tay mà đang bẩn thì không được gì cầm vào kinh sách. Tay đang bẩn không được cầm vào kinh sách. Nói tóm lại là trước khi vào lễ Phật tụng kinh, chúng ta phải thân thể thì phải sạch sẽ, và tâm thì phải gì? Phải thành kính thực sự. À, có thể đọc kinh cũng được, có thể tụng kinh gì được thì càng tốt. Đọc thế nào? Đọc tức là chúng ta để trước mặt chúng ta đọc là gì? Ai nấy cung kính, dốc lòng kính lệ Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương, xá xuống một xá. Ví dụ như gia đình chúng ta mà chưa có ban thờ Phật, chưa có nơi thờ riêng, hoặc là chưa có gì tranh ảnh tượng Phật và bốc bát hương thờ Phật, mà chỉ có cái bát hương thần linh và gia tiên tổ cô tổ cậu ở trong gia đình mình thôi, dòng họ nhà mình thôi á, mà trong gia đình mọi người cũng chưa được hoan hỷ để cho mình á gõ mõ tụng kinh á, thì gọi là đọc thôi cũng được. Thì chúng ta trước khi đọc cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ, thân thể y áo cho trang nghiêm chỉnh tề, đừng có mặc cái quần sót, cái áo me ô để mà gì mà ngồi đọc kinh. Đó, đấy gọi là thành kính mà. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo, đối với giáo lý kinh điển của Đức Phật á, mà khởi tâm thành kính một phần thì sẽ được gì? Một phần công đức. Khởi tâm thành kính mười phần á, thì sẽ được gì? Mười phần công đức. Và cứ như vậy, tâm chúng ta được bao nhiêu phần thành kính thì sẽ được bấy nhiêu phần công đức. Cho nên á, khi đọc kinh, các Phật tử ở nhà đọc kinh, chúng ta cũng phải gì ạ? Mặc y áo cho chỉnh tề, tức là quần phải gì? Quần dài. Áo cũng phải gì? Áo dài. Chứ không được là quần sót đến gì? Đến gối. Mặc áo me ô để mà ngồi đọc kinh, như vậy gọi là bất kính với gì? Với Pháp. Mà Pháp á, tức là gì? Là mẹ sinh ra ba đời chư Phật. Chúng ta bất kính với mẹ sinh ra ba đời chư Phật thì thử hỏi rằng á, chúng ta có phúc hay không? Tự chúng ta biết, đúng không? Chắc chắn là không có phúc rồi, mà thậm chí là còn tổn phúc nữa. Cho nên á, phải có lòng thành kính. Ở tại gia cũng vậy, mà vào chùa thì càng phải trang nghiêm thành kính theo quy định nhà chùa nữa. Còn ở tại gia chúng ta muốn đọc kinh cũng phải y áo cho chỉnh tề. Nếu mà mặc được cái áo dài như các Phật tử chúng ta lên khóa lễ là tốt nhất. Tức là cái áo gì? Áo lễ á. Áo lễ mà chúng ta mặc, bây giờ các mấy Phật tử đang mặc để đi nghe Pháp đó, đó gọi là áo lễ. À, mặc được cái áo lễ để đọc kinh, để tụng kinh là tốt nhất. Bằng không, trời nóng nực quá thì cũng có thể khai cho. Hoặc là gia đình chúng ta gì? Hoặc chồng con, hoặc vợ con, hoặc gì? Bố mẹ chưa hoan hỷ. Thì chúng ta gì? Bộ quần áo dài thường mặc hàng ngày mà sạch sẽ trang nghiêm chúng ta mặc vào để đọc kinh và tụng kinh cũng được. Nhưng chớ có mặc quần đùi, quần sót và áo gì? Áo me ô. Hoặc là cởi trần để mà đọc kinh. Có người có con trai á, có bác con trai á, có khi nóng quá là gì? Mặc mỗi cái quần sót và cởi trần, tức là cởi áo á, cầm kinh để đọc, đó gọi là cởi trần đọc kinh. Như vậy không có phước mà còn gì, còn tổn phước. Cho nên chúng ta, tôi hôm nay cũng phải nói sang lần thứ hai tôi phải nói kỹ hơn một chút, để cho chúng ta gì, nói thực tế hơn một chút để cho chúng ta thực hành. Đó. Lần đầu là cày vỡ, lần này là gì? Cày sâu, cuốc bấm và gì? Làm cho nó nhừ ra. Cho nên nói kỹ hơn. Đó. Cho nên đó, khi mà muốn đọc kinh thì trước hết là phải y phục trang nghiêm, thân thể sạch sẽ vào đọc kinh. Trước khi đọc kinh ở tại gia chúng ta, nếu có ban thờ Phật thì chúng ta trên ban thờ Phật cũng phải luôn luôn quét dọn cho sạch sẽ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng một năm chỉ được dọn ban thờ trong gì, trong cái dịp 2-3 tháng chạp thôi, còn lại thì kệ. Và nghe một số bà đồng bóng và một số bà vãi không hiểu biết nói rằng là gì, ôi rồi ngày nào cũng quét dọn ban thờ, ngày nào cũng tỉa chân hương, tức là gì? Hết lộc. À, hết lộc, nhổ hết lộc đi, đem đồ hết lộc đi rồi con cháu làm ăn không được thịnh vượng. Nói như thế là không có căn cứ, nói như thế là không phù hợp với giáo lý của Phật Đà. Đấy là tà đạo, học thuyết của tà đạo chứ không học thuyết của Phật giáo. Học thuyết của Phật giáo của chúng ta thì thành kính đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà chúng ta, thì chúng ta sống, cái nhà của chúng ta bẩn thỉu, cái phòng của chúng ta bẩn thỉu, cái giường chúng ta bẩn thỉu, chúng ta có lên nằm được không các quý vị? Có được không? Cái giường của chúng ta mà đầy đất, đầy bụi, đầy cát, chúng ta có lên nằm được không? Không. Cái bàn của chúng ta uống nước mà đầy bụi bẩn, cái chén của chúng ta đầy kệm nước mà chúng ta có rót nước vào đó để dơ lên để uống để tiếp khách được không? Không. Vậy cái gì chúng ta không muốn thì đừng có gì, đừng có đổ cho Phật Thánh, thần linh tổ tiên của chúng ta. Cái gì chúng ta muốn gì, muốn tốt đẹp thì chúng ta cũng phải tỏ lòng để thành kính dâng lên ông bà, ông vải, tổ tiên, thần linh, thổ địa, trời Phật, chứng giám cho tấm lòng ấy của chúng ta thì mới được. Đó. Cho nên á, quan điểm của Phật giáo là thành kính phải được khởi ra gì? Cả hình thức và thực tế. Nó phải nhìn trên ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ. Có điều kiện thì hoa tươi quả tốt, dâng lên cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cửu huyền thất tổ chúng ta càng tốt. Còn không có điều kiện kinh tế, Phật Bồ Tát thần linh gia tiên chúng ta cũng không bắt chúng ta phải gì ạ. Cứ tụng kinh là phải có thanh bông hoa quả tươi tốt, bắt mắt ở trên ban thờ thì Phật Bồ Tát thần linh gia tiên chúng ta mới chứng. Điều quan trọng là chúng ta mỗi một lần trước khi lên tụng kinh, ban thờ thì lúc nào phải sạch sẽ rồi nha, chúng ta thắp một nén hương thôi, phải có hương, phải có hương. Vì sao phải có hương? Vì một nén hương ấy, ở trong Trung Phong nói là gì? Một nén hương ấy là tượng trưng cho gì ạ? Cho ngũ phần chân hương, là giới hương, là định hương, là tuệ hương, là giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Đó là ngũ phần chân hương, hay gọi là năm phần chân hương. Lấy một nén hương tục để gì? Để quán. Để quán thành gì? Thành năm phần chân hương của Phật Pháp, năm phần chân hương công đức của gì? Của nhà Phật. Đó. Cái nén hương tục, tức là nén hương của thế gian chúng ta làm ra đó, tôi nói tắt là nén hương tục đó, để gì? Cái thứ nhất, trong kinh Nikaya Đức Phật nói là cái thứ nhất, nó có cái công năng là gì? Xua tan những xú khí. Thế nào là xua tan xú khí? Tức là cái nén hương đó mới được thắp lên thì cái hơi hôi ở trong gì? Trong phòng thờ, trong gian nhà của chúng ta liền tự nhiên là biến mất. Đó gọi là xua tan xú khí. Cái thứ hai là vận tưởng lòng thành, tức là quán tưởng lòng thành. Lấy cái nén hương lòng này nương vào nén hương tục đó, lấy nén hương tục đó để đưa nén hương lòng dâng lên cúng dường Đức Phật bằng năm phần chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đó, cho nên á, phải gì? Thắp hương lên trên ban thờ, ban Phật, ban thần linh và ban gia tiên chúng ta, nhưng á, thắp một nén thôi các quý vị, không cần phải thắp nhiều. Vì sao? Vì cái hương ngày xưa á, nó khác với hương bây giờ. Hương ngày xưa họ làm bằng gì? Bằng trầm thật. Nhưng hương bây giờ nó làm bằng nước hoa giả trầm, dùng bằng các hóa chất giả gì? Giả trầm. Cho nên nó thắp nhiều á, thì có khi chúng ta bị gì? Bị bệnh ở mũi đó. Ngửi nhiều sẽ bị gì? Bị viêm mũi, thậm chí là bị các bệnh vào trong ở đường ruột, thậm chí mà nặng. Nếu mà gặp vào hương tàu á, mà nó làm vớ vẩn, nó muốn sát hại dân Việt của chúng ta, nó cho các loại nước gọi là giả nước hoa, giả trầm hương, nhưng mà thực tế nó trộn cái loại chất kịch độc vào đó, chúng ta ngửi vào thậm chí còn bị ung thư cơ, đó, còn bị các bệnh về hô hấp cơ. Cho nên là thắp một nén thôi. Mà lúc mua hương thì nên mua gì? Chọn mua cái hương nó bán, cái người nào bán mà họ phải có uy tín. Họ làm bằng gì? Bằng tay ấy. Làm bằng tay gọi là làm, họ tự làm, tự sản xuất, nhưng phải cái người có uy tín, những người bán hương có uy tín. chứ đừng có ham rẻ, ham đẹp bằng hình thức và ham rẻ mà mua linh tinh nhá, về thắp hương có khi chúng ta lại họa lây, sinh bệnh. Đó. Mà điều quan trọng tốt nhất chỉ thắp một nén thôi. Trong ba bát hương của gia đình chúng ta, thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu chỉ thắp một cái vào giữa thôi. Đó. Là đủ rồi. Đủ cá ở trong phòng của chúng ta rồi. Trừ những ngày đại lễ. Những ngày đại lễ tức là ngày lễ Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, ngày Dỗ Chạp đó, vân vân đó, thì chúng ta mới thắp đủ gì? Đủ cả ba bát. Nếu như mà chỉ thờ thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu thì cả ba bát, mỗi bát một nén thôi, cũng không cứ là bát giữa phải ba nén, hai bát hai bên một nén, hoặc bát giữa phải năm nén, hai bát hai bên phải ba nén, không quan trọng. Một nén là cũng đủ rồi. Nương vào đó để quán tưởng ngũ phần chân hương là đủ rồi. Đó, đấy là gọi để hương. Và đặc biệt đọc tụng bộ kinh này chúng ta nên múc gì? Ba chén nước hoặc là bảy chén nước. À, ba cũng được mà bảy thì càng tốt. Nếu như ban thờ chúng ta rộng thì múc gì? Bảy. Ban thờ mà chật á thì ba cũng được. Ba là gì? Đủ tượng trưng cho gì? Cúng dường đủ ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi. Ba chén nước cũng đủ là được rồi. Nhưng mà chúng ta muốn cho trang nghiêm, muốn cho nó đầy đủ thì chúng ta gì? Múc bảy chén nước lên để cúng dường Bồ Tát. Cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này. Đó, quan trọng nhất. Ngày nào chúng ta cũng phải ít nhất phải thay được gì? Một lần. Thay bằng cái nước trắng, chứ đừng có dâng nước trà. Không dâng nước trà, tức là không dâng nước chè đó. À, mà dâng bằng gì? Nước trắng gọi là gì? Gọi là tịnh thủy. Tượng trưng cho cái tâm gì? Cái tâm thanh tịnh, bình đẳng giác của chúng ta dâng lên cúng dường Tam Bảo vậy. À, gọi là tinh thủy, tức là nước trắng, nước lọc sạch. À, nước sạch sẽ, nước mưa hoặc là nước lọc đó. À, chúng ta có thể mua về một số nước, chúng ta để sẵn ở trong gì? Một cái thùng, để ở một cái nơi cao ráo sạch sẽ ở trong căn phòng, phòng thờ đó, hoặc để dưới nhà vân vân. Cứ hết thay thì đến sáng sớm hôm sau lên khoa lễ buổi sáng sớm chúng ta thay đi. Và cái nước đó trong kinh này nói là nó có hiệu nghiệm đặc biệt. Khi mà chúng ta tụng kinh xong để cái nước đó qua đêm, sáng sớm hôm sau thay nước mới, thì nói rằng cái chén ở giữa đó chúng ta lấy để vẩy khắp đất cát nhà cửa của chúng ta. Không phải cái nước đó bình thường thì nó không có cái gì đâu các quý vị, mà nước nó chỉ là nước thôi. Nhưng mà khi chúng ta tụng bộ kinh Địa Tạng, tụng được một bộ kinh Địa Tạng và cúng dường dâng cái nước đó, để cái thanh tịnh thủy đó để dâng lên cúng dường Phật và Bồ Tát Địa Tạng Tam Bảo đó, các ngài chứng rồi á, thì cái nước đó nó còn lại ở trong chén của chúng ta, các ngài gọi là chứng cái tâm. Và cái nước đó không phải là nước bình thường nữa. Nó có gì? Nó có công đức, nó có thần lực, nó có công đức ở trong đó. Cho nên á, cái nước đó trong kinh Đức Phật dạy, là kinh Địa Tạng này Đức Phật dạy và các Bồ Tát cũng dạy chúng ta, đó là lấy cái nước đó để gì? Để vẩy khắp gì? Khắp nhà. Vẩy khắp nhà, khắp phòng thờ, từ trên phòng thờ, từ trên tầng cao nhất cho đến xuống tầng thấp, và vẩy từ nhà ra ngõ, rồi đất cát chúng ta có đâu chúng ta vẩy lên đó, thì khiến cho gì? Ở trong đất của chúng ta long thần thổ địa thì được hoan hỷ, được mát mẻ, vì cái nước đó không phải nước thường nữa mà gọi là nước công đức. Chúng ta hay gọi là gì? Gọi nôm na với nhau rồi, nước lọc, đúng không? Nước lọc, nói cho dễ hiểu là nước lọc. Lọc của ai? Lọc của Phật, lọc của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên gọi là nước lọc, cho nên không phải nước bình thường nữa. Cho nên công năng của nước lúc đó bây giờ không thể nghĩ bàn được. Chén ở giữa chúng ta thành kính để dâng lên gì? Dâng lên để tắm rửa cho chư vị thần linh thổ địa ở trong nhà chúng ta vẩy cho gọi sái tinh đó, tức là tắm rửa, gọi là khai quang tẩy uế. Ở thế gian chúng ta gọi là khai quang tẩy uế, mình nói nôm na ở ngoài đời với nhau gọi là tắm rửa, lấy cái nước đó để khai quang tẩy uế và tắm rửa cho các vị gì? Thần linh thổ địa. Rồi á còn gì? Không may đất cát của chúng ta đang ở, gia sự chúng ta bất an, cũng có một phần có thể do gì? Do có các vong linh, có các oan hồn, có các gì? Yêu tinh, quỷ mị, nó đang gì? Đang cư trú ở trong mảnh đất, ngay trong ngôi nhà của chúng ta đang ở. Vì sao? Vì cứ đi theo trong kinh Địa Tạng này thì chúng ta thấy, mà nói ra thì chúng ta thấy là con người ta chết đi chưa phải là hết. Mà con người ta chết đi á, nói gì? Sinh sang một thế giới khác. Thế giới đó có thể có thân hình như chúng ta này, nhưng có thể chỉ có gì? Có tâm thức như ở trong cõi gì ạ? Cõi địa ngục và cõi gì? Cõi ngạ quỷ mà thôi. Nếu sinh lên trời thì cũng không có, có thân thể nhìn bằng con mắt tục này. Đó. Mà phải có gì? Có thiên nhãn, phải có Phật nhãn, có tuệ nhãn mới thấy được. Còn tục nhãn như chúng ta này không thấy được, tức là con mắt thế tục không thấy được. Nhưng mà vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta, cùng sống chung với một thế giới ở trong cõi Sa Bà chúng ta này, mà chúng ta không hay, không biết, không nhìn thấy họ. Nhưng mà thực tế họ vẫn hiện hữu. Hai bên do cái nhân duyên, nghiệp lực khác nhau, cho nên chung sống trên một mảnh đất, nhưng mà gì? Không thấy nhau. Tuy không thấy nhau, nhưng mà vẫn có sự tương tác qua lại với nhau. Ví dụ, ở trong cái mảnh đất của chúng ta có một cái vong, tôi nói là một cái vong, họ mất. Trong luận đại trí độ nói con người ta sau khi mất 49 ngày, 47-49 ngày, trải qua cái thân trung ấm 7 lần, mỗi lần được 7 ngày, 47-49 lần thân trung ấm qua đi, mà họ chưa gì, chưa đi đầu thai được, thì cái thần thức đó ở lại thế giới bên kia, mình gọi là gì? Ma. Nói nôm na với nhau, mình gọi là ma. Hay trong kinh Phật gọi là gì? Gọi là quỷ thần. Có phúc á, thì gọi là thần, không có phúc thì gọi là gì? Là quỷ. Mà kém nữa, bạc nữa thì gọi là gì? Gọi là ma. Mà bạc nữa thì gọi là gì? Gọi là quỷ đói, gọi là ngạ quỷ, gọi là cô hồn. Đấy. Còn á, như các loại rắn, rết, bọ cạp và các loài chim muông cầy cáo, tức là loài súc sinh đó, nó mất đi cũng tương tự như con người chúng ta. Sau khi nó mất đi cũng có thân trung ấm sinh ra 47-49 ngày, thần thức không siêu thoát được, ở lại thế giới đó, mình gọi là gì? Gọi là tinh mị. Gọi là tinh mị. Hay còn gọi là gì? Gọi là ở trong cái khoa cúng thỉnh cúng đàn Mông Sơn Thí Thực, cúng đàn cúng cháo đó, chúng ta gì? Thỉnh các loài gì? Lị, mị, vọng, lượng, trệ, phách, cô hồn, nương cỏ, gá cây, vong linh, chăm họ, gia thân, quyến thuộc, đẳng chúng. Đó, lị, mị, vọng, lượng, đó chính là chỉ cho các loài gì? Các loài ma quỷ, do những con gì? Hoặc là do gì? Con cáo nó gì? Nó thành tinh, như là chúng ta hay nghe các cụ ngày xưa nói, hoặc là gì? Con hổ thành tinh, hoặc là con rắn thành tinh. À, nó gọi là ở trong cái thế giới quỷ thần đó, vọng, lượng, trệ, phách, cô hồn, vân vân. Có những loài quỷ, ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi học thiền á, có học về các phương pháp gọi là biện ma sự á, tức là phải học biết cái cảnh giới của ma, của các loài quỷ mị á, để mà trừ nó, để mà tránh nó, để mà trừ nó, để cho chúng ta không vướng vào nó, để tu hành mới gì, mới an thân, mới lập mạng được á. Đó, thì có nhiều các loài quỷ thần ở trong thế giới này lắm các quý vị, có nhiều các loài yêu tinh quỷ mị trong thế giới này lắm. Do đâu mà ra? Họ ở vào đâu? Có loài thì gì? Nương ở gì? Ngọn cỏ mà sống. Có loài thì gì? Nương ở nơi gốc cây mà gì? Mà tồn tại. Có loài thì nương vào hòn đá hoặc gì? Giếng nước để sinh tồn, vân vân. Cho nên trong nhà chúng ta thấy có những gốc cây cổ thụ, đặc biệt là những gốc cây cổ thụ, tức là nó đã sống vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm rồi đó. Nếu mà đem tự nhiên đem chặt cây đó thì nguy to. Nhiều trường hợp nguy to. Mấy năm về trước, tôi biết một câu chuyện ở Việt Nam chúng ta. Ở tại thành phố Hà Nội, có một cái vị quan chức rất cao của nhà nước làm ủy viên Bộ Chính trị. Và cái năm đó, vị đó được mọi người á, được Tổng Bí thư, rồi được Chủ tịch nước, được Thủ tướng Chính phủ vân vân, nói chung là được khoảng độ 80% các thành viên ủy viên Bộ Chính trị và khoảng độ 80-85-90% các ủy viên Trung ương Đảng gần như là ủng hộ để cho gì ạ, để đưa lên trong khóa tới, đưa vào cơ cấu làm Tổng Bí thư. Đấy, câu chuyện này có thể là nói thêm ngoài nhưng mà có thật. Chúng tôi tiếp xúc với những các vị nguyên thủ, chúng tôi biết là câu chuyện này có thật, cũng như kênh chính thống, cũng như là kênh ở ngoài. À, có một vị như vậy, được mọi người mà làm rất tốt, được dân rất là tin yêu. Nhưng sau khi nhà vị này được phân một cái nhà, cấp cao của nhà Đảng, nhà nước thì được phân một cái nhà công vụ đó, được phân. Trong cái nhà đó có một cái cây gọi là cây dưới. Mình gọi ở quê nông thôn một cái cây dưới, cây này nó sống hàng nghìn năm rồi. Cây này sống hàng nghìn năm ở ngay ở trong cái sân nhà trước cửa nhà vị đó. Và cũng là vô phúc cho cái ông này. Sau khi bắt đầu ông này á gần với một cái bà đồng bóng ở bên Bắc Ninh á. Và cái bà đồng bóng này á ma xui quỷ khiến thế nào? Bà nói với ông ấy là ở trước cửa nhà ông có một cái cây to hàng nghìn năm và ở đấy có một con yêu tinh, nó ngăn cản, nó không cho ông lên được cái chức cao nhất đâu, mà phải về đem gì đánh bỏ cái cây này đi thì mới có thể lên được. Và ông này về tin làm theo, và ngay trong một đêm gọi người đào cái cây đó đi và chuyển đi nơi khác, và chỉ có mấy tuần sau vào hội nghị đứt luôn. Và sau này một số các nhà tâm linh họ nói rằng do ông này đào một cái cây dưới cổ thụ hàng nghìn năm trước cửa nhà mình đi và làm gì, làm kinh động đến gì, đến quỷ thần, cho nên ông này là bị gì, bị quở, bị trách và bị phạt, vì vậy mà không chỉ không lên được mà còn gì mất chức, dừng lại tại chỗ. Đó, câu chuyện đó có thật, nhưng mà cái này thì còn thực sự ở bên làm chính trị thì không bao giờ họ đưa ra cái đó là cái thật đâu, nhưng mà ở trong thế gian của chúng ta cái chuyện đó vẫn hiện hữu, vẫn thường hằng, vẫn có đấy các quý vị, có đấy. Cho nên á, từ đó đến nay cái nhà đó phân cho ông nào không nào dám ở, và cái nhà đó bây giờ vẫn bỏ không. Nhà đó bỏ không. Mấy năm trước tôi nghe tin là các vị nói là lúc đó mà bác Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng á, chuyển ra Hà Nội làm việc, Bộ Chính trị phân cho ông ấy và ông không dám ở cái nhà đó, cũng không dám ở luôn. Và cho đến bây giờ nhà đó vẫn bỏ không luôn. Không nào dám ở. Từ khi cây đó đánh đi rồi không nào dám ở. Vì họ sợ. Mình cứ nói là theo Đảng Cộng sản là vô thần. Vô thần ông nào đến đấy ở đi xem. Không nào dám ở đâu. Đó. Không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện vô thần đâu. Mà trong kinh Địa Tạng này chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Chung quanh cuộc sống chúng ta có vô số những cuộc sống luôn luôn sống tương tác với chúng ta nhưng chúng ta không biết được. Trên thì gì? Có chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ. Giữa thì có các vị thần linh, dưới thì có các vị gì? Quỷ thần ma quỷ đó, chung sống cùng với, song song với chúng ta. Cho nên trong kinh này Đức Phật dạy rằng á, tùng bộ kinh này, hết tròn một bộ, lấy cái chén nước này để đem gì? Đem vẩy, mình gọi là khai quang sái tịnh, mình gọi là hay là gọi là khai quang tẩy uế. Nói nôm la gì? Lấy cái nước công đức của việc tùng kinh Địa Tạng này để tắm rửa, gột rửa những tội lỗi cho các vong linh, cho các linh hồn và các gì loại quỷ thần đó, họ được gì? Được siêu thăng cảnh giới. Nếu làm thần á, thì được siêu thăng cảnh giới. Mình ở nôm na gọi, ngoài đời gọi là gì? Thăng quan, tiến gì? Tiến chức. À, chứ không phải là mình vẩy cái nước này để giết họ, để diệt họ, để bắt họ, để nhốt họ như các vị thầy phù thủy thường làm ở thế gian. Mà mình vẩy cái nước này cầu mong cái công đức quang minh của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, chạm được vào thân thể của họ, khiến cho họ gì được siêu thăng cảnh giới. Mình nói nôm na là gì? Thăng quan tiến chức. Đó. Họ đang làm gì? Đang làm cái quan thổ địa, cai quản ở cái mảnh đất nhà mình. Thì họ được gì? Được đề bạt, được cấp trên cho gì? Cho đến trông một cái ngôi đình, một cái ngôi miếu. Nói gì? Nó to hơn. Và trong một cái ngôi đình ngôi miếu to hơn thì đương nhiên họ nhận được sự cúng dường của gì, của bách gia chăm họ nhiều hơn. Đó gọi là gì? Siêu thăng cảnh giới. Mà thậm chí gì, còn được sinh lên gì, sinh lên trời nữa. Đó. Trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng ngài cứu mẹ mình bằng cách nào? Bằng cách lễ kính chư Phật, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của các đức Phật đã nhập niết bàn rồi, mà gì, mà có công đức mẹ ngài từ ở trong địa ngục gì được thoát ra cơ mà các quý vị. Còn huống chi là chúng ta đọc tụng kinh này thì những cái vong linh u hồn siêu phảng phất ở quanh khu vực đất cát nhà cửa chúng ta, quanh chúng ta chẳng được siêu thăng cảnh giới. Nếu chúng ta nhất tâm, chắc chắn họ gì, họ sẽ được siêu thăng cảnh giới, được siêu thoát khỏi tam đồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh đầu thai trở lại làm người, hoặc thậm chí là sinh lên trời. Thậm chí mà vị nào mà có nhân duyên á, họ nghe chúng ta niệm Phật, nghe chúng ta nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, họ hoan hỷ phát đại bồ đề tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, rồi gặp cái lúc chúng ta cùng làm pháp hội, cùng niệm Phật, họ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Quả thật cũng không có hư dối vậy. Cho nên á, ở trong cái bài tán Trung Phong Tam Thời Niệm chúng ta thấy là gì? Tổ chức xong pháp hội đó, cái bài tán của ngài Trung Phong, ngài nói gì? Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Chúng ta thấy hà là chỉ cho gì? Con sông. Sa là chỉ cho gì? Cát. Hà sa tức là gì? Là chỉ cho cát nhiều như số cát ở con sông gì? Con sông Hằng của Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật tại thế mà thuyết pháp trên đó. Nhiều, rất rất nhiều các loài ngạ quỷ cô hồn á, như á, cát của một con sông á, mà con đây là con sông lớn, tức là con sông Hằng của Ấn Độ đó. Mình gọi là con sông Hồng của Việt Nam đi cho dễ hiểu đi. À, nhiều như thế được gì? Được siêu sinh tịnh độ cơ mà các quý vị. Đó cho nên á, ở đây lấy một chén nước đó đem vẩy ở khắp đất cát nhà cửa chúng ta để an úy thần linh thổ địa và các vị vong linh còn đang gì phảng phất quanh quẩn ở trong khu đất nhà cửa của chúng ta đang ở đó, khiến cho được siêu thăng cảnh giới, được siêu thoát đi, trả lại cái gì, cái đất họ để lại, cái đất cho chúng ta thanh tịnh trong sạch. Nhà cửa chúng ta mà âm phần mà gì mà sạch thì con người ở sẽ thoải mái, sức khỏe sẽ gì, sẽ tốt, mà gia đình sẽ không bị gì lục đục. Mình gọi là gì, âm siêu dương thái ở chỗ đó. À, âm mà siêu rồi thì dương sẽ gì, sẽ thái. Sở dĩ chúng ta mà làm rất nhiều việc tốt việc thiện nhưng mà vào cửa trước nó lại ra cửa sau, gia đình thì cố gắng để cho hòa thuận, nhưng mà tại sao nó không hòa thuận? Cho trên thì không kính, dưới thì chẳng nhường, cho nên gia sự thì rối ren. Kinh Địa Tạng nói rồi, gọi là âm dương chẳng thịnh, gia sự rối ren đó, thì đọc tụng bộ kinh này giải quyết được vấn đề đó. Âm siêu dương thái, gia sự giải quyết được cái sự rối ren đó, thì chúng ta đó gọi là đi từ căn bản mà đi lên vậy, đó là đi đúng đường vậy. Cho nên Ngài Tỉnh Không Ngài mới nói, tôi xây dựng đạo tràng ở nơi đâu, bộ kinh tôi giảng đầu tiên nhất định phải là kinh Địa Tạng, có lý ở chỗ đó. Và nay chúng ta cũng phát nguyện, và cái bộ kinh đầu tiên con học nhất định phải là kinh Địa Tạng. Cái việc tu tập đầu tiên của con nhất định là phải gì? Phải báo hiếu, phải đền ơn, phải trả nghĩa, và phải gì? Phải trả nợ. Đền ơn trả nghĩa tức là lấy bộ kinh này để siêu độ cho ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Còn đó gọi là báo ơn, trả ơn vậy. Đó gọi là hạnh hiếu và hạnh Phật vậy. Và một cái thứ nữa, chúng ta gì? Lấy ơn này, lấy nhân này để gì? Để trả cái nợ cửu oán, mình gọi là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta gieo tạo vậy. À, trả cái nợ đó. Và khi cái nợ đó trả hết thì đương nhiên các vị thấy, người mà sống không nợ nần gì thì chúng ta đi ra đường cứ ngẩng cao đầu mà lên. Còn mà chúng ta có nợ nần đầm đìa ra, đi đâu cũng phải gì, phải tránh mặt, đúng không? Thực tế là ở thế gian chúng ta như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là học từ căn bản ở chỗ đó. Và sau khi lấy cái chén nước ở giữa, tùng xong chén nước ở giữa, đem vậy đó để độ âm đó, thì còn những chén nước còn lại, nếu mà dùng ba chén thì hai chén còn lại chúng ta gì? Chúng ta đem uống, hoặc đem vào nấu cơm, đun nước, cả nhà cùng gì? Cùng uống nước công đức thủy đó. Đó, cùng uống cái nước công đức đó. Nấu cơm thì cả nhà cùng ăn, đun canh thì cả nhà cùng uống. Hoặc trong kinh nói rằng nếu mà người nào bệnh tật, hoặc là cầu nguyện đặc biệt cho người đó, thì lấy cái nước đó cho cái bệnh nhân đó, cho người đó uống. Và trước khi uống nên bảo quay mặt về phía nam, tức là hướng nam á. Chúng ta nhớ được phương vị nhá. Đông là hướng mặt trời gì ạ? Trời mọc. Tây là hướng mặt trời gì? Mặt trời lặn. Hướng nam là ở phía bên tay, tay phải của chúng ta. Nếu chúng ta hướng mặt, chúng ta ví dụ đây là mặt trời mọc này, tôi cứ đứng như thế này, đây là mặt trời mọc, đây là mặt trời lặn, tôi hướng mặt về phía mặt trời mọc thì đương nhiên hướng nam sẽ là hướng ở bên tay phải của tôi, và hướng bắc sẽ là hướng ở bên tay trái của tôi. Có cần la bàn mới biết được đông tây nam bắc không? Không cần la bàn. Chúng ta chỉ cần biết rằng mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, và chúng ta cứ đứng như thế này thì biết được phương vị đằng đông mặt trời mọc, đằng tây mặt trời lặn, và đằng nam nhất định phải là đằng này. Và chúng ta thì quay mặt về đằng này, chúng ta chắp tay lại, chúng ta khấn nguyện với Phật, với Bồ Tát Địa Tạng là con tên là gì đó, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, nay xin uống cái gì, nước gì, cái nước thanh tịnh, nước bát công đức, đem cúng dường Phật Bồ Tát rồi, nay con xin cái nước gì, nước lộc của Ngài, để gì, để uống để chữa bệnh, hay uống để cầu cái gì đó, vân vân, cầu cho minh tâm kiến tích, học hành tiến bộ, hay là cầu cho hết bệnh hết não, vân vân. Chúng ta thì cứ khấn nguyện xong rồi thì uống đó. Nếu lúc khấn nguyện mà trang nghiêm thì quỳ được thì càng tốt, không quỳ thì đứng cũng được. Nhưng y áo cũng phải trang nghiêm chỉnh tề, chứ đừng có mặc quần sóc áo gì, áo mê ô hay là quần đùi cởi trần để mà xin mà uống cái nước đó. Như vậy cũng gì, tỏ lòng không thành kính, thì nước đó lại trở thành cái nước gì, cái chén nước bình thường mất rồi. À, nó thế cơ. Cho nên các quý vị thấy, có những trường hợp đến đây bảo là bị bệnh, bị quỷ thần dựa tâm, dựa thân. Nếu mà có thời gian đến chúng tôi xét, chúng tôi thì cảm nhận thấy cái trường hợp này mà chữa được ngay thì tôi liền chữa cho ngay. Tôi chỉ cần lên lấy một cái chén nước cúng Phật, cúng Bồ Tát ở trên ban Tam Bảo, ở ban nhà tổ đó. Tôi đọc mấy câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn văn thủ thân chân ngôn vân vân vào đó, và khấn nguyện cái tên người đó, đem ra bảo cho người đó thôi, mang về cho nó uống, thế là uống xong nó khỏi ngay. Đấy, các quý vị đấy.
Nhưng cũng có trường hợp đến tôi á, phải bảo thì về phải tụng kinh 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó thì tôi mới cho. Chứ không phải ai đến cũng cho đâu. Thấy cái nghiệp, cái nhân, nghiệp nhân của họ nặng, mà họ chưa gì hồi tâm chuyển ý, bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiện đó, mà ban cho họ chén nước đó, thì chén nước đó cũng trở thành chén nước bình thường thôi, như những chén nước bình thường khác. Và họ không khỏi, mà không khỏi thì họ sẽ không khởi được tín tâm, mà thậm chí còn sinh ra một cái tác dụng phụ, đó là gọi là gì? Phật không linh và sư cũng gì? Sư cũng không thiêng. Cho nên Phật không linh, sư không thiêng, họ không còn chỗ nào họ nương tựa nữa, họ về họ đi gì? Đi xem đồng bóng bói toán, rồi rốt cuộc họ hao tốn tiền của, mang họa rước họa vào thân. Cho nên cũng phải khéo léo, không phải ai đến tôi cũng cho ngay đâu các quý vị. Tôi có một cái cảm nhận, một cái nhìn nhận đặc biệt, ai tôi cho luôn thì tôi cho, còn ai chưa cho thì có thể đến 5-7 lần, chục lần vẫn cứ chưa cho, thậm chí tiếp tôi còn chưa tiếp. Đến nhìn thấy tôi chào một cái, tôi gật đầu A Di Đà Phật một cái, thế là xong. A Di Đà Phật rất nhỏ, như gật đầu một cái, để ý thì thấy tôi sẽ gật đầu, gật đầu để chào lại họ, mà bằng câu A Di Đà Phật ở trong tâm mình, và gì, tôi đi. Trường hợp đó phải biết rằng cái nhân duyên để xin một chén nước cũng chưa được, chứ đừng nói là gì được độ được à. Mà phải thành tâm đến vài lần đó. Giống như tôi nói là cách đây có hơn chục năm về trước, có trường hợp đến chùa gì để xin viết sớ cầu con, vì vợ chồng cưới nhau là chục năm trời rồi, hơn chục năm trời vẫn chưa có con, sốt ruột tuổi thì càng ngày càng cao, sang chùa nhờ tôi viết sớ để xin cầu con. Cứ sang là tôi đuổi đến đúng lần thứ 7, có viết sớ đâu, không viết một chú sớ nào, không viết một lá sớ nào. Nhưng sang đến lần thứ 7 ấy, vì này vẫn cứ sang xin tôi lại đuổi lại về đến một thời gian sau, thậm chí hôm sau lại sang, vài ngày sau hoặc nửa tháng sau lại sang, cứ như thế đến đúng lần thứ 7 ấy, tôi vẫn không viết sớ cho, và cái tâm của vị đấy vẫn không thoái. Mùng một ngày rằm vẫn sang chùa, và mấy tháng sau làm cái lễ đi sang á, cười toe toét ra nói là ôi dồi ôi, nhờ Phật pháp linh thiêng mà gì, con đã có gì, có bầu rồi. Và mấy tháng sau sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đấy, cháu một cái bà vãi ở trong cái ban quản ban hộ tự ngày xưa đó. Bây giờ bà cụ thỉnh thoảng vẫn đi sang đây, gia đình vẫn có tín tâm rất tốt đó. Chúng ta thấy có những cái mình gọi là gì, mà phải khởi cái tâm thành thật sự thì mới được. Có những trường hợp nhà ở trong Yên Bài có thằng con trai, trước đây nó đi học đi làm rất là ngoan, nhưng đùng một cái nó bị bệnh thần kinh, đi viện không khỏi, cứ đi viện thì nó lại đỡ, và về nhà thì nó lại bị lại, cứ như thế chữa thì mấy năm không khỏi, cầu cúng bao nhiêu ông thầy, tốn bao nhiêu tiền của cũng không xong. Xong bắt đầu là hôm nó đi viện năm cấp cứu thì nó cứ lao ra ô tô nó tự tử à, nó cứ lao ra ô tô, nó cứ chạy từ trong viện nó chạy ra, nó cứ nhìn thấy ô tô là nó chạy vào đường nó tự tử, làm cho bác sĩ cũng là thất kinh bạt vía với nó, gia đình thì sợ hoảng sợ. Sau nghe người ta nói cái bệnh này á, chắc không phải bệnh thường, bảo mẹ nó vào chùa. Mẹ nó vào chùa thì mấy năm con ốm, cho nên nhà cũng không còn cái gì, kiệt quệ rồi. Đi viện còn phải vay tiền để cho con đi viện, cho nên vào đây cố vay được là mua được là 5 quả cam với lại một thẻ hương, 3 lá chầu, 3 quả cau. Tôi nhìn tôi nhớ rất rõ cái tay cô ấy xách vào đây là có 5 quả cam, cái cam xanh ấy, màu xanh xanh, tôi hôm nay tôi vẫn còn nhớ rõ, 5 quả cam màu xanh, 3 lá chầu, 3 quả cau và một thẻ hương, mang vào dâng lễ ở cái nhà tổ. Cái ngày đó là cái ngày đang đào móng chùa, đang đào móng Tam Bảo, xây dựng ngôi chùa đó, đang đào móng. Và cô ấy đến cô xin nhà chùa làm lễ, thì tôi bảo là nhà chùa đang bận, cô cứ lên trên nhà tổ mà làm lễ. Thế cô lên cô lễ xong một cái thì mình đang căng rác móng với mấy chú thợ, cô ra cứ léo nhéo bảo thầy ấy, thầy cứu với. Mình đang bận mình quát cho cứu gì mà cứu, không thấy tôi đang làm việc đây à. Thế cô cứ chạy theo cô khóc, cô bảo thầy cứu với. Thế hỏi làm sao? Bảo cô ấy nói vắn tắt là thằng con nhà con, vừa nói vừa khóc, bảo thằng con nhà con á, nó bị điên, nó bị ma làm, đi bệnh viện không khỏi, cầu cúng mãi rồi không khỏi. Nay đang ở trên Việt Nam, nó cứ sảnh một cái là nó chạy ra, nó lao vào ô tô, nó đòi tự tử. Mà nó khỏe lắm, hai bác sĩ không giữ được, con thì chịu rồi. Cái lúc đấy sao nó khỏe thế? Hai bác sĩ giữ, nó vạch ra là nó chạy ra ô tô. Thế tôi bảo là thôi được rồi, cứ lên lễ đi, tôi đang bận. Để tôi tên, hỏi tên nó là gì, mình vẫn đang làm nhưng hỏi tên nó là gì, thì bọc tên nó như thế như thế. Thế tôi bảo được rồi thì cứ về để chăm sóc con ở trên bệnh viện đi. Thế xong rồi nó về, nó về á, thì hôm sau nó lại đến, hôm sau á lại đến, đến thì tôi lại đuổi về, lại đuổi về. Và khoảng độ tuần, hơn tuần sau nữa thì tiếp tục nó lại đến, nó lại hớt hải, nó vào, nó bảo thầy cứu với, từ hôm vào đây con nhà con về nó đỡ được mấy ngày, nhưng mà hôm nay tự nhiên nó lại tiếp tục, nó văng ra đường, lao ra đường là nó tí nữa thì nó chết. May mà cái ô tô nó phanh kịp, nó lao ra, nó lao xoay ra trước cái đầu ô tô, nó giang hai tay hai chân ra, nó lăn lộn ở trên đó, và may ô tô nó phanh kịp và sát vào nó hú cả vía. Nay nó lại tiếp tục như thế, đỡ được mấy hôm nay lại tiếp tục. Thế bắt đầu thì hôm đó là cái hôm chính, cái hôm mà đổ móng, đổ cái móng móng chuồng ngày xưa đổ bằng tay chứ không đổ máy. Bây giờ ngày đấy cái đường vào nó bé mà kinh tế không có, cho nên nó cũng chỉ đổ bằng tay. Dân đi sang đổ bê tông 200-300 người, ngày xưa vui lắm. Ngày xưa tôi mới về đây dân tình rất là vui, nhất là các cụ đến chùa vui lắm, cho nên đến là đổ bê tông. Thế bắt đầu khi á, tôi thấy cô ấy đến, cô ấy bảo như thế, thì tôi bảo là tôi đang bận, cô cứ lên trên nhà tổ mà lễ đi. Thế là cô lên cô lễ, lễ xong rồi á, thì khoảng độ tầm 30 phút sau cô ra, cô lại nằn nẻ, cô chạy theo mình nhớ, cô bảo là thầy cứu với. Thì lúc đó mình là đang, ngày xưa là tôi sắn tay, tôi răng dây, tôi đổ bê tông với các cụ. Thế tôi bảo là không thấy tôi đang bận đấy à, mà cô lại còn lễ mới bái cái gì. Tôi bảo cứ lên chùa mà lễ, tôi quát ra. Quát cho như thế xong rồi á, cô ấy sợ, cô ấy chạy. Chạy ra thì bắt đầu khi mà nghỉ giải lao, làm được khoảng một tiếng thì mọi người mệt thì nghỉ giải lao để uống nước. Thì tôi rửa tay, tôi đi vào trong phòng. Thì cô lại chạy theo, cô ấy bảo là thầy lễ vỡ. Tôi lại quạt cho một trận nữa, tôi bảo cái cô này đúng là không có ý thức. Tôi làm từ sáng đến giờ mệt rồi, cho tôi nghỉ, tôi uống nước nôi chứ gì. Quạt cho một trận, thế là cô ấy sợ lại chạy cùng cùng ra ngoài. Và khi bắt đầu mọi người ra làm thì tôi là gì? Tôi mắng như vậy nhưng mà tôi vẫn dõi theo xem nó ra có phải nó đi về không, hay là nó vẫn ở quanh quẩn ngoài cửa. Nếu quanh quẩn ngoài cửa thì còn được, mà dõi theo thì quả thấy nó vẫn quanh quẩn ngoài cửa. Thế được nghỉ khoảng 30 phút xong, mọi người ra làm, tôi cũng ra làm. Thế bắt đầu thấy cô ấy dắt cái xe máy 81, ngày xưa cái xe máy cả tàng, xe máy 81 ấy. Cô ấy dắt từ để chỗ cái cây muỗng to đầu cửa vào đó, cô ấy dắt ra, và cô ấy dắt ra định nổ máy và về. Thì thế nào nó cũng rời xuôi đất khiến. Cô ấy dắt ra, cô ngồi lên xe mà cô ấy dẫm mấy cái nó không nổ. Dẫm mấy cái nó không nổ, chắc xe nó cũ quá hay sao. Thế là bắt đầu cô đứng xuống, cô dắt bộ một tí đến ra gần tới cái pho tượng Di Lặc ở chỗ cửa bây giờ đó. Dắt đi được khoảng độ 15-20 mét gần cái pho tượng đó. Thì bắt đầu tôi thấy cô ấy đứng lại, cô ấy tần ngần một chút. Trong khi đó tôi tuy là đang ở đổ bê tông nhưng tôi vẫn dõi theo, tôi xem cô hành xử thế nào. Và bắt đầu các vị biết, tần ngần một chút thì bắt đầu thấy là cô lại dắt xe quay lại. Và bắt đầu thấy cô sắn quần sắn áo trên, mình nghĩ trong bụng được. Đấy là gì? Đấy còn hơn là tôi lên ngồi tôi làm lễ cho cả từ sáng đến chiều. Tôi có lên làm lễ từ sáng đến chiều không bằng cái cô dắt xe quay lại, sắn quần lên và cô vào. Bắt đầu là gì? Cô đi vào cái dây đổ bê tông lặng lẽ và cô đổ cho đến hết. Bê tông là đến 11 giờ, bắt đầu cô mới bắt đầu đi xuống, cô rửa chân tay và cô đi về. Sáng sớm ngày hôm sau, các vị biết không? Cô ấy ta tươi cười mừng rỡ và vào nói với tôi rằng á, bạch thầy, đúng là nhờ ơn Tam Bảo Phật Pháp nhiệm màu và bác sĩ á, tối hôm qua khám lại bảo rằng con nhà con khỏe hoàn toàn rồi và cho ngày nay xuất viện. Và nay hôm con đi vào nay để lễ cảm ơn thầy để con, để cho con nhà con xuất viện. Hay chưa các quý vị? Câu chuyện có thật 100%. Không có giả dối một chút nào. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp nhiệm màu ở cái chỗ đó. Chứ không cứ là cứ phải là đến xin tôi phải lên làm lễ cho thì mới được. Trường hợp nào tôi thấy cần lên làm lễ, tôi lên làm lễ ngay. Còn trường hợp nào tôi bảo cứ sang chùa mà làm công quả, mà tụng kinh, mà chấp tác vân vân thì cứ thế mà làm. Tôi thấy là thiếu cái gì tôi bảo làm cái đó, thì cứ thế mà làm, đừng có hỏi nhiều. Tôi thì không thích hỏi nhiều. Vì sao? Vì không có thời gian để nghe nhiều. Đấy, nói thật là như thế, không có thời gian nghe nhiều. Con người của tôi là con người công việc, cho nên một chút thời gian nó luống đi là phí lắm. Mà công việc thì nhiều, quán phải quán xuyến, chứ bỏ mặc cho thợ thuyền họ làm không được. Trong nhà, trong chùa lúc nào có vài đội thợ, bỏ mặc họ làm không được. Cho nên cứ phải đi ra đi vào. Các vị thấy dạo này tôi đen như con cun cút ấy. Nhưng mà thôi, Phật tổ độ cho cứ khỏe là tốt rồi, lên giảng được cho các vị là tốt rồi. Đấy, cho nên ở đấy gọi là thành tâm, hương nhang, đèn nước ở trên ban thờ nhà mình và đọc tụng bộ kinh này, bắt đầu vào cái nghi lễ đó đầy đủ rồi, bắt đầu chúng ta thì ở trong kinh này chúng ta thấy là ai nấy cung kính, dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Ai nấy cung kính, cái từ ai nấy cung kính tức là ở mình chúng ta đọc kinh, chúng ta đừng có tưởng mình chúng ta đọc kinh, mà chung quanh chúng ta còn có nhiều gì, nhiều người theo chúng ta để đọc kinh đấy. Đừng có nghĩ rằng chúng ta ngồi đọc kinh mình là mình chúng ta, mà trên thì có các vị gì ạ, các vị thiên long bát bộ đi theo để hộ trì chúng ta, thì các ngài cũng đọc theo chúng ta. Ở giữa thì có các vị gì, thần linh thổ địa cai quản bản gia thổ trạch ở trong gia đình chúng ta, họ gì, cái vị mà thần, các vị thần linh thổ địa đó họ hoan hỉ rồi, họ thì họ cũng đọc theo chúng ta, cũng nương theo chúng ta để đọc. Và đặc biệt là các vị gì, vong linh ông bà cha mẹ tổ tiên đã mất nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, trong kinh Địa Tạng nói họ khi mà họ đã ngộ rồi á, họ gì họ cũng đến đọc cho chúng ta. Cho nên ở đây mới có gì, ai nấy cung kính. Nói ở thế giới của chúng ta này, như là trong đạo tràng chúng ta này, khi mà chúng tôi nói là ai nấy cung kính thì tất cả chúng ta trong đạo tràng đều phải cung kính. Và không chỉ tất cả chúng ta đều phải cung kính, mà người chủ lễ nói như vậy á, thì tất cả các vị thiên long bát bộ hộ pháp thiền thần ở trong đạo tràng này, trong hội trường này, hộ trì bộ kinh này, hộ trì những người đọc tùng hộ trì bộ kinh này, họ cũng gì, cũng cung kính theo chúng ta, họ cũng gì, cũng quỳ rạp dưới chân của Phật tổ, của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đó, không phải bình thường đâu các quý vị. Cho nên cái từ ai nấy cung kính này rất sâu, rất rộng và rất gì, rất là từ bi ban trải rộng lớn vậy, làm cho tất cả những người đối trước tôn dung tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và của Phật Đà đều khởi cái tâm thành kính để lễ lạy vậy, dốc lòng kính lạy. Kính lạy gì? Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương, tức là cúng dường gì ạ? Dốc lòng kính lạy mười phương tam bảo, quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Các Đức Phật đã nhập Niết Bàn gọi là các Đức Phật quá khứ. Các Đức Phật hiện tại đang thuyết pháp độ sinh khắp mười phương thế giới gọi là các Đức Phật hiện tại. Còn các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng sẽ thành và chúng sinh sẽ thành trong tương lai gọi là các Đức Phật vị lai vậy. Đó. Đó. Sau khi ba lần dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương xong, cái tiếng khuyên tròn tròn đó, nếu mà chúng ta có thỉnh chuông thỉnh mõ thì ba tiếng đó mỗi một lần chúng ta thỉnh một tiếng chuông hoặc một tiếng khánh. Đó, ba lễ chúng ta lễ ba lễ, và mỗi cái khuyên tròn tròn đằng sau đó là một tiếng khánh hoặc một tiếng chuông, để cho gì, nếu mà đại chúng tụng đồng thì chúng ta nghe tiếng chuông đó thì lễ phải đều. Có tiếng chuông một cái thì chúng ta mới cùng gì? Cùng ngẩng đầu lên và cùng đứng dậy. Chứ không có lộm nhổm, người lấy trước người lấy sau, nghe nó không đẹp, nhìn nó không đẹp, và nghe nó không gì, không được thành kính. Sau khi xong ba lần dốc lòng như vậy thì chúng ta thấy có bài nguyện hương. Ở đây chúng ta thấy bài nguyện hương này: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, tức là nguyện đem cái tấm lòng thành tức là chí thành, kính tức là cung kính của mình, chí thành, đem cái tấm lòng chí thành và cung kính của mình và gửi theo cái đám mây hương. Chúng ta thắp cái nén hương lên á, nén hương tục đó, chúng ta thấy gì, cái khói nó gì lên, nó cứ quẩn đó, gọi là gì, đám mây hương. Mây hương này nó không chỉ là đám mây hương bình thường đó, mà đám mây hương này á, nó phảng phất gì, nó không chỉ ở trong căn nhà chúng ta mà nó gì phảng phất, nó bay phảng phất, tức là gì, lúc thì gì nó hiện rõ ra, lúc thì nó gì nó hơi mờ mờ đi một chút, lúc thì gì cái mùi thơm nó gì nó lừng lên, lúc thì gì nó lại giảm xuống một chút, đó gọi là phảng phất. Cái từ phảng phất á, nó như thế. Nếu mà ở mùi thơm á thì lúc thì gì cái gió đến thì nó thơm nực sực nức lên một chút, lúc thì gió nó đi á thì nó gì hơi hơi thoang thoảng thôi, nếu mà ngửi mùi hương. Còn khói á thì chúng ta thấy gì, có những lúc nó quyện vào nhau, nó tạo thành những cái hoa văn rất là đẹp, nhưng có những lúc gió nó lại tạt đi, nó lại bay đi lại gì, để cho một khoảng trống không, đó gọi là phảng phất. Khắp mười phương đó, cái nén tâm hương, cái khói, cái đám mây hương chúng ta thắp ở trong căn phòng của chúng ta, trong nơi thờ của chúng ta, đã không chỉ ở trong nhà mình mà gì, mà biến khắp mười phương. Do đâu mà biến khắp mười phương? Nhờ vào thần lực của Phật, của Bồ Tát mà biến khắp mười phương vậy. Còn thần lực của chúng ta, cái tâm quán tưởng của chúng ta thì chưa có khả năng để biến khắp mười phương. Nhưng nhờ vào gì? Thần lực của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta tùng bộ kinh nào thì nhờ vào cái oai thần của vị Phật và vị Bồ Tát chủ ở trong bộ kinh đó, đưa cái nén gì, cái khói hương này để cho chúng ta gì đi cúng dường khắp mười phương. Nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng thì nương vào oai đức của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni là người thuyết kinh Địa Tạng này, nương vào oai đức của Đức Bồ Tát Địa Tạng là chủ của bộ kinh này, thần lực của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng và các vị đại Bồ Tát khác. Thì lòng bát bộ có mặt trong bộ kinh này đều thể hiện, đều vận thần lực công đức của các ngài để biến nén khói hương này đến khắp mười phương. Để làm gì? Để cúng dường ngôi Tam Bảo vậy. Tam Bảo là gì? Là ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. Đó. Và câu tiếp theo là gì? Thề chọn đời giữ đạo. Đó. Theo tự tính làm lành. Chúng ta nguyện là gì? Nguyện thề chọn cuộc đời này, từ giờ trở đi cho đến lúc lâm chung, con thề không theo gì tà ma ngoại đạo nữa, mà thề theo gì ạ? Theo chính pháp, để theo cái tự tính của mình để làm lành, lánh giữ hành thiện vậy. Đó. Cho nên khi quy Tam Bảo, các vị thấy là gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Phật, không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Pháp, không quy tà ma ngoại đạo. Đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Tăng, không quy tổn hữu ác đảng. Có đúng không? Đó. Cho nên là đệ tử Phật rồi thì nay mình phải gì ạ? Thề chọn đời giữ đạo, theo tự tính để làm lành. Tự tính của chúng ta vốn là thanh tịnh. Tự tính đó trong Trung Phong Tam Thời Niệm, trong ba cái tâm đó, thì ngài Trung Phong nói là gì? Gọi là gì? Gọi là linh chi tâm. Cái tâm ấy, linh minh trạm tịch, viên thành không khuyết thiếu, công đức đầy đủ viên mãn, đầy đủ tất cả công đức trí tuệ ở trong đó, gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó, đó gọi là tự tính. Ở trong cái bài nguyện hương này thì cái tâm đó gọi là gì? Gọi là tự tính. À, tự tính đó thì bản thể của nó là gì? Là thiện, là vô cấu, là bất nhiễm. Cho nên á, mới gọi là gì, theo tự tính. Mà theo tự tính thì chỉ có chuyên làm lành thôi, chứ đâu có chuyện làm ác. Đâu có chuyện như Phật tử sáng nay đến thì đến xin với thầy bảo con á bệnh hoạn, khổ đau nhiều, chứ tôi bảo á ăn chay 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đi, tròn mắt lên ăn chay thì làm sao con chịu được. Vậy thì thôi thì cứ đi về mà gì, mà chịu gì, hành sát đi. Ta cầm dao cắt cổ mổ bụng của con cá được, khiến cho họ đau đớn dãy đành nạch trước khi chết, oán hận chúng ta đến gì tận xương tận tủy. Vậy mà tại sao chúng ta vẫn cứ muốn là mình gì, mình khỏe mạnh, mình bình an, mình hạnh phúc, trong khi đó việc ác mình không dừng, không chịu sống với cái tự tính thanh tịnh của mình, mà lại chuyên sống với tự tính, chuyên sống với cái gì, cái tâm độc ác của chúng sinh, của ma quỷ vậy. Vậy chúng ta sống theo tâm đó mà đòi mạnh khỏe bình an, đó là chuyện không tưởng, không tưởng các quý vị. Chúng ta chẳng qua thấy gì, những người làm việc ác mà chưa bị báo ứng, đó là cái nhân ác vừa gieo, quả ác chưa gì, chưa đến thôi các quý vị, chứ không phải không có. Có, chứ không phải không có, nó chưa đến thôi. Giống như chúng ta gieo cái gì, cái hạt mít xuống gì, cái mảnh vườn của chúng ta, nó cho cây và cho quả luôn chưa? Chưa, vài tuần sau mới mọc cây, và vài năm sau mới gì? Mới cho quả. Còn chúng ta trồng một cây chuối thì á, vài tháng sau có thể cho gì? Cho buồng, cho quả rồi, đúng không? Cho nên các cụ chúng ta thường hay nói là gì? Trẻ trồng na, già trồng chuối. Ý là chỉ cho có những loại cây trồng xuống một thời gian ngắn thì có quả, nhưng có loại cây như loại na, loại mít, loại cây ăn quả lâu năm đó thì vậy gì? Vài năm sau mới có quả. Tương tự như vậy, chúng ta thấy những kẻ làm ác ngày hôm nay, nhưng họ vẫn vui chơi, vẫn sung sướng, nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng, vẫn có kẻ đưa người đón đó. Đó là vì chẳng qua là cái nhân lành ở đời trước họ gieo, và cái quả lành bây giờ họ gặt. Nhưng còn cái nhân ác của ngày hôm nay họ gieo, thì cái quả báo xấu ác cuối đời, hoặc là gì, đời sau họ mới gì, mới nhận, thậm chí hàng ngàn vạn đời sau họ mới gì, mới nhận vậy. Giống như người họ kiếp trước họ gieo phúc nhiều, thì bây giờ cứ hưởng đã, hưởng hết cái phúc đó đã, thì bây giờ cái quả báo ác nó mới nổi lên, lúc đó họ mới khổ đau mà. Cho nên chúng ta thường nghe thấy là gì? Bồ Tát thì sợ nhân, thường nghe câu nói trong Phật Pháp là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là như thế. Có nghĩa là Bồ Tát thì sợ gieo cái nhân ác thì sẽ phải hưởng thụ cái quả báo ác về sau, cho nên Bồ Tát nhất định không gieo, cho nên sợ cái nhân ác ngay từ đầu. Còn chúng sinh á thì chỉ biết sợ quả và kêu khổ mà thôi. Lúc khổ đến á thì á đi tìm để nghĩ là gì, bỏ ra vài đồng, vài triệu, vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, và nghĩ rằng mình gì, mình đi cầu thầy thỉnh thợ đến để lập đàn cúng lễ cho là khỏi, còn không phải tu. Trong nhà Phật không có chuyện như thế các quý vị. Tà đạo thì có thể có pháp đó, nhưng mà Phật pháp chân chính thì không có pháp đó. Cái việc cầu cúng chỉ là trợ duyên mà thôi, để cho chúng ta tu mà thôi. Trung phong tam thời niệm không phải là pháp chỉ dành cho cầu siêu, mà dành cho chúng ta tu. Các bài khai thị đó không phải dành cho các vị thần linh không, mà dành cho chính chúng ta đó. Và tới đây chúng tôi đang hội tập và đang soạn ra một cái pháp tu cho người còn sống chúng ta, để tiêu trừ nghiệp chướng, đó là quán âm tam thời hệ niệm. Pháp tu theo gì? Theo hạnh của Bồ Tát Quán Âm, làm cái phương tiện có thể gì, cầu an, cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu trí tuệ, cầu tình duyên, cầu con cái, vân vân. Đấy là phương tiện thôi, nhưng thực tế trong các bài khai thị đều là giáo lý của Đức Phật nói ở trong kinh điển chúng tôi rút ra. Và đến tháng 9 này thôi, tháng 9 âm này thôi, chúng ta sẽ có pháp hội đó, kỷ niệm vào ngày vía của Đức Quan Âm. Chúng ta tổ chức pháp hội đó để dâng lên cúng dường Ngài, mong Ngài chứng minh cho, và cầu nguyện những cái lời cầu nguyện thế tục bình thường của chúng ta như ốm đau cầu mạnh khỏe, thì do công đức cúng dường và trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm, như trong phẩm phổ môn Đức Phật nói là gì, ai gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi vân vân mà gì nhất tâm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì được gì ạ, thì nghiệp đó liền tiêu. Rồi nói trong phẩm đó còn nói gì, người cầu gì ạ, cầu sinh con trai niệm Quan Âm Bồ Tát thì liền sinh được con trai, cầu sinh con gái niệm Quan Âm Bồ Tát thì liền sinh được con gái, vân vân. Cho nên đấy là gì, phương tiện để tu, những cái mục đích cứu kính của chúng ta là tu đạo. À, còn cái cầu đó là phương tiện để cho gia đình êm thấm, cho gia đình êm thấm, âm dương hài hòa để chúng ta tu. À, còn chúng ta phải tự tu mới là điều quan trọng nhất. Cho nên ở đây nói là gì? Theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cùng pháp giới chúng sinh, tức là cùng với tất cả chúng sinh ở trong gì, trong pháp giới này. Chúng sinh là chỉ cho tất cả các loại gì ạ, các loại có tình thức nhỏ như con trùng, con kiến, con mòng, con muỗi, con lớn như con trâu, con bò, và cao cấp như con người chúng ta, hoặc là như chư thiên, hoặc là các vị Bồ Tát, đẳng giác diệu giác trở xuống, vẫn gọi là gì? Gọi là chúng sinh, nhưng chúng sinh ở bậc gì? Bậc cao. Còn chúng ta là chúng sinh ở bậc thấp. Còn những chúng sinh ở trong gì? Trong địa ngục, trong ngạ quỷ và loại cầm thú, súc sinh đó thì gì? Còn thấp hơn nữa. Đó gọi là gì? Là pháp giới chúng sinh vậy. Đó, chúng ta giữ cái tâm theo cái tự tính làm lành đó để cùng pháp giới chúng sinh, để cầu gì ạ? Cầu Phật tử gia hộ. Phật tử tức là lòng từ bi của Đức Phật thường phóng quang minh tiếp dẫn chúng con. Phóng quang minh có rất nhiều ý nghĩa. Phóng quang minh để tiêu trừ nghiệp trước, phóng quang minh để tăng trưởng thiện căn, phóng quang minh để cho chúng ta gì, phát khởi được tâm Bồ Đề, phóng quang minh để cho chúng ta diệt sạch những cái ba độc tham sân si. À, phóng quang minh á, để cho chúng ta tăng trưởng công đức phúc báo và thọ mạng, vân vân. Đó, rất nhiều ý nghĩa. Các quý vị muốn xem công đức phóng quang của Đức Phật về đọc kinh Đại Bát Nhã, thấy là Đức Phật phóng quang, công đức của quang minh như thế nào, Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh đó. Đó, cầu Phật tử gia hộ, đó gọi là cầu Phật tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề tức là thiện tâm. Trái với thiện tâm tức là gì? Là ma tâm, là ác tâm, không gọi là Bồ Đề tâm, đó gọi là tà tâm. Gọi là gì? Tâm không chân chính, đó gọi là tâm ma. Đó. Còn tâm Bồ Đề là những gì? Những thiện tâm. Khởi ra cái tâm gì? Thích bố thí, đó gọi là tâm Bồ Đề của việc bố thí. Khởi ra cái tâm muốn cúng dường thì đó gọi là tâm Bồ Đề của việc cúng dường. Khởi ra cái tâm gì? Muốn học Phật thì đó gọi là tâm Bồ Đề của sự giác ngộ, vân vân. Đó. Khởi ra cái tâm gì? Yêu thương đồng loại, không ăn thịt chúng sinh, đó gọi là gì? Tâm từ tâm bi của Phật. Chung sống hài hòa với tất cả mọi người, không có gì sự ghét yêu, nhân ngã bỉ thử, đó gọi là cái tâm gì? Tâm hỷ hoan, luôn luôn hoan hỷ của gì? Của Phật Đà. Không bám chấp vào tiền tài của cải, danh vọng, đây là nhà của ta, tài sản của ta, và cái này là gì, con cháu của ta, vân vân, thì đó gọi là gì? Gọi là sống với, luôn sống với xả tâm của Phật. À, tức là bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả của Phật vậy. Khởi tâm nào thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được Bồ Đề tâm ấy. Cho nên á, chúng ta cầu cái lòng từ bi quang minh của Phật phóng tới, khiến cho cái tâm Bồ Đề thiện lành của con không bị mất đi, không bị mai một, mà luôn luôn được giữ được bền vững và thậm chí còn tăng trưởng lên vậy. Cho nên á, giữ được cái tâm đó thì đây gọi là xa bể khổ sông mê. Bể khổ tức là gì? Là cái biển khổ bên này. Sông mê tức là sông luân hồi sinh tử, gọi là sông nại hà ở trong kinh Phật gọi sông Nại Hà, tức là con sông gì sinh tử, hay trong kinh Địa Tạng gọi là biển nghiệp. À, biển nghiệp, trong kinh Địa Tạng gọi là biển nghiệp, trong kinh Phật gọi là gì, gọi là con sông Nại Hà. À, đấy, xa biển khổ chóng quay về bờ giác. Xa tức là xa rời được con cái biển khổ sinh tử, cái sông gì, cái sông ở trong kinh Địa Tạng gọi là, mà trong kinh nói là chúng ta cứ lặn lên chùi xuống đó, cái vong linh mà mất đi á, chưa có người thân cầu cúng cho mà làm thiện hồi ứng cho, thì cái thần thức cứ gì chùi lên là lặn xuống ở trong cái biển nghiệp đó. Cái biển đó gọi là biển nghiệp đó, gọi là sông mê đó, biển khổ sông mê đó. Và điều quan trọng là được chóng quay về bờ giác, rồi lễ xuống một lễ, thỉnh cho ba tiếng chuông. Nếu không thỉnh chuông thì chúng ta gì, chúng ta đọc bình thường, chúng ta cầm quyển sách đọc bình thường thì chúng ta cúi xuống một cái, cúi xong lên lại đọc bình thường, cúng giảng đoạn. Nếu chúng ta để cái quyển kinh ở dưới bàn thì chúng ta chắp tay lên, ví dụ là chúng ta đọc là gì, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Chúng ta lễ được xuống đất là tốt nhất, nếu không lễ được á thì chúng ta gì, chúng ta xá xuống một cái đó. Và chúng ta xong ba cái thì đọc bảy nguyện hương, nguyện đến gì, xa biển khổ trong mê, trong xa biển khổ sông mê, trong cái bờ giác á, thì chúng ta gì, chúng ta xá xuống một cái hoặc lễ xuống một lễ đó. Có chuông á thì thỉnh ba tiếng chuông hoặc ba tiếng khánh, mà không có chuông á thì thôi xá một cái cũng được. Sau đó thì chúng ta lại quỳ dậy, hoặc chúng ta lại ngồi dậy bình thường, như ngồi trên ghế thì bình thường, ngồi bình thường như thế này, rồi chúng ta thì đọc tiếp cúng giảng đoàn, dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, xá xuống một xá hoặc lễ xuống một lễ, và thỉnh ba tiếng chuông hoặc ba tiếng khánh. Nếu không có chuông khánh thì thôi, đấy là học hết trang thứ nhất. Nhưng mà ở trong cái quyển kinh này thì đó là trang thứ năm, học ở phần cái buổi thứ nhất. Hôm nay chúng ta học về gì, về nghi lễ. Thời gian đã gì, đã hết, và thậm chí là đã quá khá nhiều. Nay chúng ta buổi đầu cho nên đến muộn, học muộn cho nên chúng ta tụng muộn và nghỉ muộn một chút. Bây giờ chúng ta đi phát kinh và chúng ta vào thời thứ nhất.